ma pháp sư nhóm, xưng là lĩnh vực. Phật gia, xưng chi tâm tương thế giới. Đạo gia, xưng là thiên nhân hợp nhất. Dương Huyền đang toàn lực thi triển bắt cực quyền thời điểm. Cánh mạng của hắn lập trường sẽ bao trùm một mảnh phạm vi. Giờ khắc này, hắn chính là cái phạm vi này thiên, cũng là cái phạm vi này thần. Là Phật, là ma, là toàn bộ, là chúa tể. Mà bắt cực quyền thuộc tính là uy hiếp, là chấn động, là thiên thượng địa tiên, duy ngã độc tôn. Bá đạo như vậy sinh mệnh dưới lập trường. Tào Điệu Tăng từ bi quyền ý, nhất thời liền giống như ở đại nhật phía dưới ai nhờ san nở dê đom đo mở một dạng. Hay hoặc là, như nến tàn trong gió. Tùy thời đều tựa như sẽ bị tan biến rơi. Có ý tứ. Không hổ là thiếu lâm áo nghĩa quyền pháp. Trên lệch một cái đại cảnh giới, lại có thể ở tánh mạng của ta dưới lập trường, kiên trì chính mình. Còn nghĩ muốn độ hóa ta. Phần này quyền ý. Ta nhận rồi. Lắc vai đụng lệch trời, dậm chân chấn cửu châu. Quyền ra phá thiên sợ. Dương Huyền quyền, rất nhanh là đến Tào Điệu Tăng trước mặt. Tào Điệu Tăng lại là tại chỗ phòng thủ ra quyền. Hai người một công một thủ. Khẩn thiết chạm vào nhau. Phanh. Chỉ một thoáng. Bùi đất tung bay. Đại địa rung động. Phàm nhân chi khu giao thủ phía dưới. Dĩ nhiên làm cho đại địa đều nứt ra mấy cái lỗ to lớn. Thiếu lâm tự sơn môn phụ cận hai vị cự đại tượng Phật đá. Đều bị hai người quyền pháp cường đại trùng kích, cho thật lui ước chừng 3 mét. Phải biết rằng. Cái kia tượng Phật đá, đều là 5 thước cao. Từng cái trầm trọng dị thường. Nhưng ở hai người giao thủ dư ba phía dưới, bị sinh sôi chấn lui. Cảnh tượng như vậy, làm cho ngày hôm nay tới trước các du khách, đều sợ ngây người. Không phải chỉ là bọn hắn sợ ngây người. Âm thầm sử dụng máy bay không người quan sát bảo vệ cục, cũng sợ ngây người. Nhìn hai người giao thủ. Thiên ngôn và ngữ, cuối cùng chỉ hội tụ thành vì một câu nói. Thấy thần cao thủ, khủng bố như vậy. Còn như chung quanh các du khách. Có bởi vì trình độ văn hóa không cao. Chỉ có thể ở hồi thần đến từ phía sau. Không ngừng nói đơn giản nhất thán phục câu nói. Thì như. Cầm mấy cây cỏ. Lão bà đi ra nhìn thượng đế. Có thần tiên. Phật tổ hạ phàm. Bọn họ chỉ có thể nói những thứ này. Chương 23. Thần thoại hàng lâm hiện thực. Bảy càng. Ô hát mi gột. Ô hát mi gột. Cắt. Thượng đế. Mau đến xem. Có thượng đế. Cắt cái quạng lông. Đó là thần tiên cùng Phật tổ đang đánh nhau. Hình như là thần tiên thắng. Đối với hôm nay tới Thái Sơn thiếu lâm du lịch người mà nói. Bọn họ đều tới đáng giá. Không ít người. Lấy ra điện thoại di động, cạ mạ giác, dồn dập chụp ảnh, ghi hình. Muốn đem cái này kinh điển hình ảnh. Ghi chép xuống. Thái Sơn. Thiếu lâm trước đại môn. Dương Huyền đã cùng Tảo Điệu Tăng kéo ra 5 thước khoảng cách. Đứng thẳng trên hư không. Không sai. Hắn lúc này, thân thể cách xa mặt đất, có cao nửa thước khoảng cách. Bởi vì hắn chỗ ở mặt đất. Mới vừa bị đánh nứt. Sở dĩ hắn liền dứt khoát đứng ở trong hư không. Cái kia Tảo Điệu Tăng. Lại là thất khiếu chảy máu, khoanh chân ngồi trên hư không. Nhưng huyết dịch không bao lâu, đã bị một cổ vô hình chi lực bốc hơi lên rớt. Tào Điệu Tăng nhìn qua. Cũng chính là tương đối tiểu tụy mà thôi, không có đáng sợ như vậy. Còn có. Tào Điệu Tăng, lúc này cách xa mặt đất. Có một cm khoảng cách mà thôi. Hai người kia dáng dấp. Làm cho mọi người ở đây. Đều không dám tin vào hai mắt của mình. Đây là giả chứ. Người tại sao có thể nổi đồng bền giữa không trung? Là không phải có sợi tơ, có bài FU. Sợi tơ ở đâu? Là không phải mới ra phản trọng lực khoa học kỹ thuật. Ta cảm thấy là hình chiếu 3D. Mặt đất nổ tung gì gì đó, đều là hư huyễn cảnh tượng, không tin ta. Một người không tin tả, hướng phía đất nước ra mặt đặt qua. Sau đó một chân trực tiếp rơi xuống phía dưới. Trong ngáy mắt, hắn liền cảm nhận được. Cái gì gọi là vô nghĩa đau đớn. Tốt ở trên mặt đất vết nước tuy là rất nhiều. Nhưng là vết nước cũng không lớn. Cao thấp cũng chỉ có thể đủ làm cho một chân rơi vào. Hơn nữa cũng không phải rất thâm, nhưng nhìn qua cũng có một mét nhiều. Sở dĩ, kéo một cái vẫn là rất đau. Ngoại nhân nhóm cảm khái cùng khiếp sợ. Dương Huyền cùng Tào Điệu Tăng đều không để ý đến. Sau một kích này, thắng bại đã phân. Tào Điệu Tăng chối, cũng bị đánh bay. Hắn hiện tại ngồi xếp bằng, nhắm hai mắt lại. Hai tay, càng là ở trước người chắp tay trước ngực. Hiển nhiên bị vô cùng nghiêm trọng thương thế. Nhưng dù cho như thế, các du khách chứng kiến Tảo Điệu Tăng thời điểm, đều sẽ sinh ra một loại, cái này nhân loại chính là đạt được cao tăng cảm giác. Thậm chí, còn có một chút tâm tính không mạnh người, sinh ra một loại muốn kỳ Phật môn cảm giác. Đây chính là Tảo Điệu Tăng chỗ cường đại. Hắn mặc dù không có nhìn thấy tự thân rất nhiều khiếu huyệt Phật Đà, La Hán, nhưng quyền ý đã thông Phật. Nhìn thẳng hắn mà nói, tinh thần ý chí không phải kiên định giả, hội tâm thần bị quyền ý tập kích, bị ép gia nhập vào Phật môn. Đương nhiên, Phật môn cao tăng, thường ngày cũng sẽ không phóng xuất ra như vậy khí thế, ép buộc chúng sinh vào Phật. Bằng không, đã sớm đưa tới nhằm vào, bảo vệ bộ vây giết. Tào Điệu Tăng như bây giờ đem khí thế triệt để bày ra, cũng là bởi vì mới vừa bị Dương Huyền một quyền đánh trọng thương. Tự thân, đã không cách nào hoàn mỹ khống chế nhục thân cùng lực lượng. Đối với võ giả mà nói, Lao Hòa Thượng, hiện tại chính là thất thố. A-di-đà Phật. Có lời, sáng nghe đạo tịch có thể chết. Tiểu Tăng vốn là cách viên tịch không xa. Trước khi lâm chung, còn có thể được thấy thí chủ như vậy người trong chốn thần tiên. Coi như là tam sinh hữu hạnh. Ngày khác, Tiểu Tăng nếu có hạnh hồn quy thế giới cực lạc, tất định là thí chủ cầu xin với thiên. Chúc thí chủ vạn phúc an khang. Tào Điệu Tăng sau khi nói xong, liền dần dần nhắm hai mắt lại. Ngay sau đó, Tào Điệu Tăng khí tức liền triệt để nội liêm đứng lên. Đây là Tào Điệu Tăng trực tiếp tiến vào chiều sâu minh tưởng bên trong. Đối với Phật gia võ giả mà nói, đây chính là bọn họ chữa thương trạng thái. Còn như Tào Điệu Tăng phía trước nói những lời này, cái gì chính mình gần vẫn lạc, gần đi trước thế giới cực lạc, trên thực tế đều là thí thoại. Ai nói Lao Hòa Thượng liền không biết đóng phim? Ai nói Tào Điệu Tăng liền không biết nói láo? Ai nói Đắc Đạo Cao Tăng liền nhất định chân thành đối xử với mọi người? Dù cho là chân chính Đắc Đạo Cao Tăng, có đôi khi đều biết làm ra ngoài ý liệu sự tình. Cái này Tào Điệu Tăng đã là như thế. Hắn nhìn qua vô cùng suy yếu, trong miệng cũng nói cùng với chính mình không còn xô nở dê lâu nữa. Nhưng trên thực tế đâu? Ở Dương Huyền một quyền này dưới sự chỉ điểm, Tào Điệu Tăng đã thấy đánh vỡ hư không, kiến thần bất phôi con đường. Tuy là thấy được, chỉ là thấy được. Muốn chân chính bước vào cảnh giới này, còn cần cơ duyên cực lớn, cùng với thời gian nhất định. Chương 24, Như Lai Thần Trưởng. Tám càng. Thiếu Lâm Tào Điệu Tăng, trải qua sau trận chiến này, ít ngày nữa bên trong, công lực sẽ lại tăng lên nữa. Liền mang tuổi thọ của hắn, cũng chí ít sẽ tăng lên 10 năm. Bởi vì Dương Huyền một quyền này, không riêng gì chỉ dẫn đối phương đường, còn chữa trị Tào Điệu Tăng thân thể một ít tần tật. Không sai. Đây chính là quyền pháp thấy thần chi phía sau. Lấy được thần thông một trong. Đến rồi Dương Huyền cảnh giới này, cho dù là cương mãnh vô cùng bắt cực quyền, đều có thể đưa đến trị liệu thân người hiệu quả. Cho nên nói, đánh vỡ hư không, kiến thần bất phôi, là tất cả võ giả tha thiết ước mơ cảnh giới. Mới vừa cái này Tào Điệu Tăng, chính là vì phối hợp Dương Huyền diễn một màn đùa giỡn, cho nên mới phải biểu hiện như vậy hư thoát. Rõ ràng hắn phía trước là cự tuyệt, nhưng chiếm được Dương Huyền chỉ điểm sau đó, trong lòng hắn lại nói một tiếng thật là thơm. Quét rắc bên trong đối diện, Dương Huyền lại là nhìn đã nhắm hai mắt lại Tào Điệu Tăng. Thản nhiên nói, Lao Hòa Thượng, đánh với ngươi thật không có ý tứ. Nếu quyền pháp của ngươi không cách nào để cho ta tận hứng, như vậy ta liền đi các ngươi tàng kinh các, nhìn Thiểu Lâm quyền pháp chỗ cao minh, đến cùng ở nơi nào. Dương Huyền nói xong, dưới chân không khí nhất thời muốn nổ tung lên. Cả người hắn cư nhiên phóng lên cao, trực tiếp liền hướng phía Thái Sơn trên đỉnh bay đi. Cảnh tượng như vậy, đối với người bình thường mà nói, chính là thần tiên không thể nghi ngờ. Dương Huyền bay đến đỉnh núi một khắc kia, chân núi khán giả không riêng trợn to soát hai mắt, còn từng cái há to miệng. Ban ngày ban mặt, lại có thần tiên thường lui tới. Phật tổ hiển linh. Phật tổ hiển linh. Cái gì Phật tổ? Đây là thiên tiên hiển linh a. Chờ một chút. Nơi đây không phải Thiếu Lâm tự sao? Làm sao thiên tiên hiển linh đi tới Thiếu Lâm tự? Thiên Thọ Lạp. Thần tiên cùng hòa thượng đánh nhau. Thần tiên nói muốn đi tàng kinh các. Chẳng lẽ nói, Thiếu Lâm tự thật có thần công sao? Ta cũng muốn thành tiên. Ta cũng muốn thành Phật. Hiện tại bái sư còn kịp sao? Đúng rồi, bái sư. Nhanh. Nhanh đi bái sư. Giờ khắc này, đống nhiên nghĩ tới nhất kiện chuyện trọng yếu nhất. Tiên, Phật trước mặt. Còn có cái gì so với bái sư càng trọng yếu hơn? Lúc này, bọn họ cũng không cho rằng, chuyện mới vừa rồi là đang đóng phim. Mặt đất đều nứt ra. Thần tiên còn ở ngay trước mặt bọn họ bay đến đỉnh núi. Nếu như còn có người dám nói nơi này là giả, nhất định sẽ có người bạt thai mạnh trực tiếp trên quạt đi. Quét rác sáng tắc vì cương kính đại viên mãn tồn tại. Nhưng lại tu hành, Thiếu Lâm tự độc hữu lục thần thông một trong thiên nhi thông. Sở dĩ thính lực vô cùng cường đại. Những cái này nói muốn bái sư nói, hắn đều nghe được rõ rõ ràng ràng. Những cái này nói muốn lên núi, xông vào tàng kinh các lời nói, cũng không có tránh được lỗ tai của hắn. Kết quả là, Tào Điệu Tăng cũng ngồi không yên. Hắn tử hư không rơi trên mặt đất. Thân ảnh nhoáng lên. Liền hướng phía Thiếu Lâm nội bộ chạy đi. Hắn đây là muốn đi mật báo. Dù sao. Hiện tại du khách nhiều lắm. Nhiều đến nếu như chen nhau lên. Thiếu Lâm tự tàng kinh các. Thật vẫn biết tổn thất nặng nề. Mà bọn họ những cái này, có công phu thật võ tăng. Cũng không khả năng thực sự đối với du khách xuất thủ. Phàm là những cái này có công phu thật hòa thượng. Trên thực tế, đều là ở bảo vệ bộ phận lập hồ sơ. Bọn họ có rõ ràng quy định. Không phải đối với người bình thường xuất thủ. Nếu như gặp phải dưới tình huống vạn bất đắc dĩ, đều muốn cặn kẽ ghi chép xuất thủ nguyên nhân. Sở dĩ, Tào Điệu Tăng hiện tại chạy về Thiếu Lâm tự. Mục đích cũng là đóng cửa đại môn. Chỉ cần đóng lại đại môn. Những người bình thường kia, liền không có cách nào tiến vào. Phía sau Thiếu Lâm tự, dự định trước phong sơn một năm. Thứ nhất, là đem Dương Huyền bị thương nặng Tào Điệu Tăng trình diễn đủ. Thứ hai, là Tào Điệu Tăng muốn, thừa dịp cơ hội củng cố chính mình được đến. Thậm chí là, trùng kích cái kia trong truyền thuyết cảnh giới. Đỉnh Thái Sơn, Thiếu Lâm tự, nơi cấm kỵ, chân truyền tàng kinh các bên trong. Dương Huyền ở một vị tiểu sa di dưới sự hướng dẫn. Đi vào cái tòa này phong cách cổ xưa. Tràn đầy dáng vẻ trang nghiêm tàng kinh các bên trong. Thiếu Lâm tự tàng kinh các có mấy cái. Có khi là đối ngoại mở ra. Nội bộ đều là thông thường kinh Phật. Chuyên môn cho du khách quan sát. Còn có hai tòa tàng kinh các. Là cho bên trong Thiếu Lâm tự phổ thông hòa thượng, dùng để học tập. Mà ở đỉnh Thái Sơn. Một cái cực kỳ hiểm trở trên vách núi. Còn đứng nghiêm một tòa tàng kinh các. Cái này tàng kinh các bên trong, sở trưng bày kinh văn. Liền là võ học chân chính. Dương Huyền mới vừa chiến thắng Tào Điệu Tăng sau đó. Thiếu Lâm tự rất nhiều nhà sư. Cũng biết Dương Huyền sẽ muốn đi chân chính tàng kinh các xem một chút. Loại tình huống này. Ở trước đây thật lâu cũng có quá. Hơn nữa còn là từng có mấy lần. Phàm là võ giả cường đại. Chỉ cần tới Thiếu Lâm tự bái sơn sau khi thắng lợi. Đều sẽ trực tiếp đi trước tàng kinh các. Thiếu Lâm tự đã thành thói quen. Tàng kinh các bên trong. Dương Huyền cũng không có mở ra một cờ lạc truy tung. Trực tiếp chính là tự hành tìm kiếm. Liên đã tìm được một bản phi thường cường đại bí tịch. Bản này tên của bí tịch. Gọi là. Như Lai Thần Trưởng. Chương 25, ta đã là Phật. Một càng. Lại là Như Lai Thần Trưởng. Đời trước. Ta xem qua rất nhiều điện ảnh văn hóa bên trong. Phàm là gọi là cái tên này. Có thể đều là đứng đầu nhất bí tịch. Chứng kiến môn công pháp này sau đó, Dương Huyền cũng biết. Chính mình lần này Thiếu Lâm hành trình. Là hoàn toàn đáng giá. Bản này Như Lai Thần Trưởng bí tịch. Chỉ có ngắn ngủn 30 trang. Hơn nữa bí tịch nội dung. Chỉ có đồ án không có văn tự. Nói cách khác. Muốn lĩnh ngộ quyển bí tịch này. Cần cực mạnh Phật Pháp ngộ tính mới có thể. Mà trên thực tế. Ở nơi này phổ thông đô thị trong thế giới. Đã có trên 100 năm. Không có ai luyện thành qua Như Lai Thần Trưởng. Nói cách khác, mặc dù đem điều này bí tịch giao cho người bình thường. Hắn cũng xem không hiểu. Cho Dương Huyền dẫn đường tiểu sa di. Nhìn thấy Dương Huyền cầm lấy Như Lai Thần Trưởng quan sát sau đó. Sắc mặt đều là một hồi cổ quái. Có thể phụ trách dẫn dắt Dương Huyền, đi trước cái tòa này chân truyền tàng kinh các tiểu sa di. Tất nhiên là bên trong Thiếu Lâm tự, thế hệ trẻ người nổi bật. Mà hắn, tự nhiên cũng quan sát quá Như Lai Thần Trưởng. Vì vậy hắn càng thêm minh bạch. Quyền bí tịch này muốn tu thành rốt cuộc có bao nhiêu khó. Dương Huyền tuy là rất mạnh. Còn đánh bại Tào Điệu Tăng. Nhưng hắn không cho là. Dương Huyền có một tia một hào khả năng, học được bản này Như Lai Thần Trưởng. Nhưng cái này tiểu sa di không biết là. Dương Huyền chưa từng có dự định dựa vào cố gắng của mình. Đi học tập bản này Như Lai Thần Trưởng. Thiên phú mở ra. Một cờ lạc mãn cấp. Mục tiêu, Như Lai Thần Trưởng. Có hay không tiêu hao 2 năm thọ mệnh, học tập Như Lai Thần Trưởng. Là. Dương Huyền đương nhiên không chút do dự. Liền lựa chọn là. Xem ra ta tùy thân thiên phú, không chỉ có cường đại còn cực kỳ trí năng. Dương Huyền thấy được học tập Như Lai Thần Trưởng tiêu hao phía sau. Trong lòng cảm thấy một hồi kinh hỉ. Nguyên bản tại hắn nghĩ đến. Học tập Như Lai Thần Trưởng loại này đứng đầu võ học. Có thể sẽ cần tiêu hao hết 50 năm thọ mệnh. Còn có thể biết vượt lên trước 50 năm. Có thể nhường cho hắn không nghĩ tới chính là. Học tập như thế cường đại công pháp. Cư nhiên chỉ cần tiêu hao 2 năm. Sở dĩ tiêu hao ít như vậy. Không phải dùng chính mình thiên phú cho làm ra giải thích. Dương Huyền mình cũng có thể suy đoán đi ra. Bởi vì, hắn cảnh giới bây giờ là kiến thân bất phôi. Lấy người thường thân. Mạnh mẽ một cờ lạc mãn cấp. Cần tiêu hao là lớn vô cùng. Nhưng khi có một cái kỹ năng. đã biết lên tới mãn cấp, liền mang Dương Huyền tự thân, cũng đạt tới đứng đầu cảnh giới sau đó. Như vậy ở thăng cấp những thứ khác, một cái thể hệ bí tịch lúc, tiêu hao biết giảm bớt rất nhiều. Theo như Lai Thần Trưởng thăng cấp thành công, Dương Huyền tự thân khí huyết chi lực, lần thứ hai tăng trưởng bá thành. Nhưng cái này còn không là lớn nhất để thăng. Lớn nhất để thăng, là tinh phương diện thần lực. Như Lai Thần Trưởng cùng bát cực quyền bất đồng. Bát cấp quyền chú trọng là thân thể, lực lượng. Như Lai Thần Trưởng chú trọng là tinh thần, ý chí. Sở dĩ bản này võ công bí tịch, với lúc đền bù Dương Huyền một kia chỗ thiếu hụt. Nếu như đem kiến thần bất phôi, cũng chia thành nhập môn, tiểu thành, đại thành, viên mãn. Như vậy Dương Huyền ở bát cực quyền mãn cấp sau đó, chính là cấp bậc nhập môn kiến thần bất phôi. Sau đó, mỗi ngày củng cố tu vi, trước khi đến huyền thành thời điểm, liền đã đạt đến tiểu thành. Cùng tạo địa tăng chiến đấu thời gian, cũng là tập thể hình không xấu tiểu thành cấp bậc. Nhưng là khi Dương Huyền học xong Như Lai Thần Trưởng sau đó, hắn kiến thần bất phôi, đã đạt đến đại thành. Giờ này khắc này, Dương Huyền nhục thân, tinh thần, đều tiến vào huyền diệu khó giải thích trong cảnh giới. Phật, 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 như thế ngã Phật, ta đã vì Phật. Ở Như Lai Thần Trưởng mãn cấp sau đó, Dương Huyền bỗng nhiên thấp hơn lên. Ngay sau đó, đem Dương Huyền dẫn dắt tới được tiểu Sa Di, nhất thời hướng về sau liên tục rút lui ba bước. Sau đó vẻ mặt không thể tin nhìn Dương Huyền, hóa thân làm Phật. Đây chính là chúng ta Thiếu Lâm võ tăng cảnh giới tối cao. Cái này nhân loại tuy là rất mạnh, thế nhưng mới vừa quan sát Như Lai Thần Trưởng phía trước, rõ ràng đều chưa có tiếp xúc qua Phật Pháp. Vì sao hắn loại này chẳng bao giờ tu tập quá Phật Pháp nhân, có thể chỉ nhìn một lần, liền học được Như Lai Thần Trưởng. Phải biết rằng, bản này Như Lai Thần Trưởng bí tịch, ta đã xem qua không thua 1000 lần. Tiểu Sa Di trong lòng, không chỉ có lấy khiếp sợ, còn có ước ao, đố kỵ vân vân tự. Phật, Như Lai Thần Trưởng đệ nhất thức, Phật Quang sơ hiện. Ở Tiểu Sa Di nhìn soi mói, Dương Huyền lần thứ hai nói nhỏ một tiếng, đồng thời trên tay bóp đánh một viên Phật ấn. Ông, chỉ là trong nháy mắt, một cổ kinh khủng lập trường nhất thời hình thành. Tại cái này cố lập trường lên dưới, Tiểu Sa Di thân thể bỗng nhiên nhẹ một chút, lập tức cả người dĩ nhiên phiêu phù lên. Hơn nữa loại này phiêu phù, cũng không phải là bị kình lực kéo lên, mà là bởi chung quanh từ trường, trọng lực xuất hiện dị thường. Đưa tới Tiểu Sa Di thân thể, không tự chủ được lơ lửng một chút xíu. Ở dưới loại tình huống này, Tiểu Sa Di không cách nào làm được làm đến nơi đến chốn, cũng liền tương đương với một thân lực lượng bị hạn chế 8/10. Đây cũng là Như Lai Thần Trưởng đệ nhất thức Phật Quang sơ hiện. Chương 26, Phật Pháp vô biên, quay đầu không bờ, hai càng. Dương Huyền cũng không phải là một cái Phật tử, thậm chí so sánh với Phật giáo mà nói, hắn càng thêm có khuynh hướng đạo giáo. Nhưng là khi Như Lai Thần Trưởng lên tới mãn cấp sau đó, hắn không phải không thừa nhận. Ở nơi này vô ma trong thế giới, Như Lai Thần Trưởng, rất mạnh. Nếu như dùng một cờ lạc mãn cấp thiên phú tới kết luận, nếu như Dương Huyền đang học bát cực quyền phía trước, trước học tập cái này Như Lai Thần Trưởng lời nói, như vậy cần tiêu hao thọ mệnh, có thể sẽ đạt được kinh khủng 70-80 năm. Khả năng, còn có thể càng cao cũng khó nói. Hô! Phật Quang sơ hiện hiệu quả. Ràng co nửa phút sau, Dương Huyền giấu tay nhất thời biến hóa. Một giây kế tiếp, Như Lai Thần Trưởng đệ nhị thức, Kim Đỉnh Phật Đăng, bị Dương Huyền đánh ra. Một thức này, đã là quyền pháp, cũng là trường pháp, đồng thời cũng là một cái dấu tay. Theo cái này dấu tay đánh ra, bên trên Tiểu Sa Di, nhất thời cảm thấy quanh thân cực nóng như lửa. Dường như, hắn bị bỏ vào một chiếc Phật Đăng bên trên, chỉnh đốn và sắp đặt nướng cháy. Đây chính là Kim Đỉnh Phật Đăng. Bất kể là dụng trưởng, hay là dùng quyền, hay hoặc là giấu tay phối hợp tinh thần, ý chí tập trung địch nhân, đều sẽ để cho địch nhân như bị điểm Phật đang giống nhau. Bất kể là tâm hồn, vẫn là thân thể trên đều biết phải chịu dày vò. Nếu như Dương Huyền một quyền này, là thật muốn ra tay với Tiểu Sa Di lời nói, như vậy Tiểu Sa Di thân thể, sẽ bị trực tiếp một chút thiêu. Cái điểm này thiêu, còn có thể là triệt để thiêu đốt, hay hoặc là thiêu đốt huyết dịch, gân cốt trở. Các loại. Đệ nhị thức qua đi. Dương Huyền giấu tay lần thứ hai biến hóa. Như Lai Thần Trưởng đệ tam thức, Phật Động Sơn Hà. Lần này, Dương Huyền không lại cái kia Tiểu Sa Di thí chiêu. Nguyên do bởi vì cái này chiêu thức, quá mạnh mẽ. Nếu như tiếp tục cầm Tiểu Sa Di làm thí nghiệm, hắn sẽ bị đánh thành thịt nát. Vì vậy Dương Huyền thân thể lăng không phi độ. Đi tới Thái Sơn trên vách núi. Hướng về phía vách núi, đánh ra một trường. Ngay sau đó, Ầm ầm. Thái Sơn đỉnh núi đều lúc lắc một cái. Một cái cự đại dấu tay xuất hiện ở trên núi. Đây cũng là đệ tam thức vĩ lực. Sau đó, đệ tứ thức, Phật vấn Già Lam. Đây là vấn tâm một kích. Khảo vấn địch tâm linh của người ta. Nếu như không cách nào trải qua phán định, thì biết vĩnh viễn rất á tị. Đệ ngũ thức, nên Phật Tây Thiên. Đây là phòng ngự trường pháp. Trường lực đem tự thân hóa thành Tây Thiên thế giới cực lạc. Đệ lục thức, Phật quang phổ chiếu. Đây là lĩnh vực loại phụ trợ trường pháp. Chế tạo một mảnh Phật quang sinh mệnh lập trường. Tự thân, có thể dưới chân bộ sinh liên. Đề thăng tốc độ di động, lực công kích, năng lực khôi phục. Mà địch nhân, thì biết thừa nhận Phật hỏa dày vò. Đệ thất thức, Thiên Phật hàng thế. Sức mạnh thân thể trong nháy mắt tăng lên gấp 3. Lấy phàm nhân chi khu, hóa thành Phật đà. Cái này không lại là tinh thần tầng thứ phía trên chuyển hóa, mà là thân thể khủng bố đề thăng. Một cái đánh vỡ hư không, kiến thần bất phôi nhục thân. Trong nháy mắt tăng lên gấp 3, vậy sẽ là khủng phố dường nào đề thăng. Cho nên nói, đạt được Như Lai thần trưởng. Dương Huyền cho là mình lần này, tới đáng giá. Đệ bát thức, Phật pháp vô biên. Đây là quần thể công kích trường pháp. Trong nháy mắt đánh ra đại lượng trường phong. Trường phong còn chưa phải là tùy ý đánh đại, mà là có quy luật có thể tìm ra. Cuối cùng, trường phong biết trọng điệp, thay thế, tổ hợp. Sau đó một biến hóa hai, hai biến hóa ba, ba biến hóa vạn vật. Tiếp lấy cùng nhau làm nổ. Dương Huyền diễn biến một trường này thời điểm. Cũng biết, đây là cùng nhất khí hóa tam thanh có liên lạc. Là Phật gia tham khảo đạo gia lý niệm. Đệ cửu thức, vạn Phật triều tông. Quần thể tinh thần trùng kích. Tay kết thúc Phật ấn, thần hóa Phật tổ. Ta đã là Phật. Phật đã là ta. Phàm là thấy ta giả, cũng đều vì Phật. Nếu như Dương Huyền ở trong đám người phóng thích một chiêu này, như vậy sẽ đem phương viên 100 mét bên trong. Tất cả vô tín giả, đều biến thành tín đồ của chính mình. Sở dĩ, đây là Như Lai thần trưởng thứ hai đếm ngược chiêu thức. Bởi vì nó rất khủng bố. Đệ thập thức, Như Lai diệt Phật. Đây là tương tự với Thiên Ma giải thể đại pháp chiêu thức. Giải phóng tự thân hạn chế. Lấy nục thân vì nhiên liệu, đem chính mình tinh, khí, thần. Đề thăng tới cực hạn. Chiến lực bạo tăng gấp 10 lần. Nhưng phía sau hạ tràng. Chỉ có một. Vậy tử vong. Cái này thông thường đô thị thế giới. Như Lai thần trưởng chính là cái này 10 cái cự đại chiêu thức. Tuy là cũng chỉ có 10 chiêu. Thế nhưng cái này 10 chiêu, bao hàm thế giới này bên trong Thiếu Lâm tự sở hữu công pháp. Dù cho mới vừa tạo điệu tăng sử dụng đại từ đại bi quyền. Đều là trong đó Như Lai thần trưởng đệ ngũ thức. Nên Phật Tây Thiên phiên bản đơn giản hóa. Có thể nói, Như Lai thần trưởng, chính là cái thế giới này Thiếu Lâm tự công pháp tổng cương. Học xong Như Lai thần trưởng. Chẳng khác nào học xong trên cái thế giới này, Thiếu Lâm sở hữu công pháp. Không phải. Còn có một chút không đúng. Cái thế giới này Như Lai thần trưởng. Còn thiếu nhất chiêu. Dương Huyền đang đánh xong một vòng Như Lai thần trưởng phía sau. Liền trở về Thái Sơn đỉnh núi. Nhưng là, hắn lại ngoài ý muốn phát hiện, chính mình sở nhận thức Phật bên trong, không đơn thuần là cái thế giới này Phật, còn có chủ thế giới Phật, cùng với xuyên Việt chủ thế giới phía trước, Lam Tinh bên trên những điện ảnh đó kịch bên trong Phật. Chương 27, thấy thần chi bên trên, tâm linh hiển thánh, ba cảng, hoành khóa ba cái thế giới Phật, ba cái thế giới tin tức, giờ khắc này bắt đầu thay thế, dung hợp. Cuối cùng, làm cho Dương Huyền ngoài ý muốn chiếm được một cái mới hiểu ra. Chỉ thấy, hắn lần thứ hai quay đầu nhìn về phía Tiểu Sa Di, mà Tiểu Sa Di lập tức sắc mặt tái nhợt. Hắn toàn bộ hành trình mắt thấy Dương Huyền sở tác sở vi. Vì vậy biết Dương Huyền là dự định bắt hắn luyện tập chiêu thức, kiến thức Dương Huyền khủng bố sau đó. Tuy là, hắn đối với mình có thể thấy được Như Lai thần trưởng, cảm thấy rất là kích động cùng hưng phấn. Nhưng hắn không muốn trở thành bị thí nghiệm chuột trắng nhỏ. Nhưng hắn cũng không dám chạy. Chỉ có thể mang theo tâm tình tuyệt vọng. Nhìn Dương Huyền khoanh chân ngồi trên mặt đất. Trên tay biểu hiện bóp đánh một cái Phật ấn. Sau đó tay phải nắm tay. Dường như nắm cái gì đồ vật giống nhau, chậm rãi hướng hắn đưa qua. Ở truyền đi trong quá trình. Hắn tay vẫn còn ở từng chút một triển khai. Theo lý thuyết. Trên lòng bàn tay của hắn. Là không có gì cả. Nhưng là. Ở trong mắt Tiểu Sa Di. Dương Huyền trên tay. Có một vô cùng nặng nề tồn tại. Sở dĩ nói không gì sánh được trầm trọng. Bởi vì theo Tiểu Sa Di, Dương Huyền trong lòng bàn tay, nắm là một thế giới. Bên trong thế giới kia, có Tây Thiên thế giới cực lạc, có Đại Lôi Âm Tự, có Chư Phật Niệm Kinh, có Bồ Tát Đứng Lặng, là Vạn Phật Chi Quốc. Dương Huyền chính mình, chẳng khác nào là Vạn Phật Chi Chủ, Chư Phật Khởi Nguồn. Đây chính là Dương Huyền tự hành lĩnh ngộ. Mới như Lai Thần Trưởng. Nếu như nói, đây không phải là thông thường đô thị thế giới, mà là Phật Đạo Đại Hưng thế giới. Dương Huyền chỉ bằng mượn cái này lĩnh ngộ, liền đủ để thành tựu Phật môn đại năng. Như Lai Thần Trưởng, đệ thập nhất thức. Trưởng Trung Phật Quốc. Một thức này, là Dương Huyền đem tất cả tinh khí thần, quyền ý, khí tràng, ý chí. Hết thảy toàn bộ, đều hội tụ ở trên tay. Làm Dương Huyền đánh ra một thức này thời điểm, hắn liền rõ lộ vẻ cảm giác được. Trên người của mình, một nói gông xiềng bị hắn phá vỡ. Linh đục hợp nhất, tinh thần phóng ra ngoài. Đây là siêu thoát, là bị ngạ, là phổ thông đô thị trong thế giới, sở hữu phàm nhân siêu thoát. Dương Huyền đột phá cái thế giới này gông xiềng. Đang bình thường đô thị thế giới pháp tắc phía dưới. Trên nguyên tắc, đánh vỡ hư không, kiến thần bất phôi. Chính là mạnh nhất cảnh giới. Thế giới này, đang không có vi cách thăng cấp phía trước. Kinh lực có thể phóng ra ngoài. Tinh thần, ý chí, có thể hóa thành sinh mệnh lập trường. Sau đó vặn vẹo nhất định phạm vi từ trường. Thế nhưng, tuyệt đối sẽ không tồn tại. Linh nục hợp nhất, tinh thần phóng ra ngoài. Tâm linh can thiệp thế giới hiện thật tồn tại. Nhưng cái này định luật, bị Dương Huyền phá vỡ. Cảnh giới này, bị Dương Huyền xưng là linh nục hợp nhất, tâm linh hiển thánh. Nói cách khác, Dương Huyền vì cái thế giới này võ đạo. Khai sáng một cái cảnh giới mới. Hiển thánh. Đem tinh thần của mình, nội tâm, phơi bày ở trước mặt của thế nhân. Đem duy vật thế giới, mở ra duy tâm con đường. Thấy thần chi bên trên, chính là hiển thánh. Hiển lộ thánh cấp khác một kích phía dưới. Dù cho Dương Huyền không có chút nào ác ý. Nhưng là, bị đem ra luyện quyền tiểu sa di, đều hoảng sợ phát hiện. Chính mình từ phía trước Thái Sơn, bị chuyển tới một cái Phật quốc bên trong. Vạn Phật niệm kinh. Phật tọa ngồi đàng hoàng ở thiên thượng, nhìn chăm chú vào hắn. Cái loại cảm giác này, tiểu giống với đối phương một cái ý niệm trong đầu, thì có thể làm cho chính mình vinh đăng thế giới cực lạc giống nhau. Bất quá, từ nơi sâu xa, có một ý chí đang bảo vệ hắn, làm cho hắn không có hoàn toàn mê thất ở Phật quốc bên trong. Vẫn có thể ở Phật quốc bên trong, vẫn duy trì thanh tỉnh, tỉ mỉ cảm ngộ. Đây là ta cho thủ lao của ngươi. Cũng chính là cái này thời điểm. Châm thấp Phật ngữ, đột nhiên xuất hiện ở tại tinh thần của hắn bên trong. Tiểu Sa Di lập tức sửng sốt. Sau đó không lại sợ, không lại quấn quýt. Ngược lại là vô cùng kích động. Đa tạ tôn giá. Đa tạ tôn giá. Hắn mặc dù không biết, vì thanh âm gì có thể trực tiếp xuất hiện ở trong đầu của mình. Nhưng lại minh bạch. Đây là Dương Huyền tự cấp chính mình chỉ điểm. Chỉ điểm của hắn. Là một phần thiên đại cơ duyên. Dương Huyền làm như vậy. Cũng là lại nhân quả. Khi hắn đột phá thấy thần, đạt tới hiện thánh cảnh giới sau đó. Thì có một cái trong minh minh cảm giác. Nếu như không giải quyết xong cái này thiếu lâm tự nhân quả. Sau này, tất có liên quan tới thiếu lâm mầm thai vạn, gia trì ở trên người của mình. Cái này nhân quả chi lực, còn liên lụy đến càng cao thế giới Phật, càng cao thời không Phật. Dương Huyền mặc dù không sợ khốn cao y na ho, nhưng loại này không sao cả nhân quả. Tự nhiên là có thể trực tiếp lại, liền trực tiếp giải quyết xong. Kết quả là, hắn liền đem một phần thiên đại cơ duyên, cho cái này tiểu sa di. Còn như tiểu sa di. Cuối cùng có thể hay không từ chính mình lần này diễn luyện bên trong. Nộ ra như Lai Thần Trưởng chân đế. Như vậy thì muốn nhìn hắn vận mệnh của chính mình. Ngược lại. Dương Huyền đem nên làm đều làm. Trưởng Trung Phật Quốc bên trong. Nguyên Lai, ta đã là Phật. Nguyên Lai, chúng sinh đều vì Phật. Nguyên Lai ma cũng là Phật. Một vạn người, trong lòng có một cái vạn cái bất đồng Phật. Tiểu Sa Di ở Dương Huyền Phật Quốc bên trong. Cũng lĩnh ngộ được chính mình đặc biệt kiến giải. Hắn lần này lĩnh ngộ, trong lòng bộ dạng bên trong thế giới, phảng phất ước chừng ngây người một giờ. Nhưng là ngoại giới, mặc kệ ngắn ngủi một phút đồng hồ. Nhưng chỉ có trong thời gian ngắn ngủi này, Tiểu Sa Di trên người, lại xuất hiện một tia Phật ý. Nhìn đến đây, Dương Huyền cũng biết, chính mình có thể rời đi. Trạm kế tiếp, cũng đã sớm định xong địa điểm. Chương 28, mưa không dính vào người. Bốn càng. Tu. Minh tâm thấy Phật. Ngươi là người thứ nhất nhìn thấy ta tâm tương hiển thánh người. Hy vọng sau này, thấy thần chi bên trên, có ngươi một cái vị trí. Đi vậy. Đi vậy. Dương Huyền nhìn thấu Tiểu Sa Di có chút lĩnh ngộ. Vì vậy, cả ngươi lần thứ hai phi thân lên. Thả ngươi nhảy vào vách núi. Trạm kế tiếp. Võ Đang. Phái Võ Đang. Cái gọi là kiếm thuộc về Võ Đang. Ý tứ chính là cái này phổ thông đô thị trong thế giới. Kiếm pháp cái này một tầng thứ bên trên. Võ Đang là mạnh nhất. Nhưng là Võ Đang mạnh mẽ, không chỉ có kiếm pháp, còn có quyền pháp. Thái Cực Quyền, Thái Cực Kiếm, Lưỡng Nghi Kiếm, Vô Cực Kiếm, Chân Vũ Thất Tiệt Kiếm. Chờ chút công pháp. Dương Huyền ở quyền đả Thiếu Lâm sau đó. Cái thứ hai mục tiêu, chính là kiếm chọn võ đang. Dưới võ đương sơn. Giáp giáp. Tiểu vũ tí tách rơi xuống. Nhưng võ đang ở trên các du khách, cũng là tầng thứ bất tận. Dù sao, võ đang sơn là cái này phổ thông đô thị trên thế giới, lớn nhất đạo gia sơn môn. Rất nhiều du khách, khách hành hương, đều thích nơi này phong cảnh. Cùng với cái kia là tối trọng yếu một vệ xuất trần chi ẩn ý. Thảm cỏ xanh manh manh, chim hót hoa nở. Đạo nhân nấu nước, nhìn xa sáng nay. Đạo gia ý cảnh. Làm cho mỗi người tới chỗ này du khách, đều sẽ không tự chủ, tâm thần tinh mịch. Đây là một loại huyền diệu khó giải thích cảm giác. Sở dĩ, võ đang bên trên từ xưa đến nay, đều là du khách, khách hành hương không ngừng. Từ xưa đến nay, triều đình thay đổi, thời đại biến hóa. Nhưng võ đang, cho tới bây giờ không biến. Ngày hôm nay, dưới võ đương sơn, tiểu vũ bên trong, một trích tiên thiếu niên, đang đi bộ mà lên. Thiếu niên toàn thân áo trắng, xuất trần bất nhiễm. Hắn lại tựa như thiên tiên hạ phàm du ngoạn một dạng. Bước chậm tiêu sái ở võ đang sơn gồ ghề trên đường. Nhưng mà, nhất để cho người để ý là, thiếu niên này, không có mang ô. Gì? Cái này không phải trên internet truyền xôi trào dương dương, quyền đả Thiếu Lâm tiên nhân sao? Tiên nhân? Niên đại gì, còn tin cái này? Không đúng. Chính ngươi nhìn a, chính ngươi xem, hắn không có mang dù, nhưng là nước mưa cư nhiên không cách nào rơi ở trên người hắn. Một đôi tiểu tình lữ, vừa lúc ở trong mưa che dù, thưởng thức nơi này phong cảnh. Sau đó, bọn họ liền thấy Dương Huyền. Chính như bọn họ nói như vậy, Dương Huyền ở trong mưa bước chậm. Thế nhưng nước mưa, nhưng ở hạ đến bên cạnh hắn không đến 10 phân lúc. Tự hành chạy hướng quy tích, không có rơi ở trên người hắn. Mưa không dính vào người. Cái tình huống này, đối với người bình thường mà nói, đã coi như là thần kỹ. T. Thật là mưa không dính vào người. Thiên A. Chẳng lẽ trên internet những cái này video, đều là thật sao? Một người khác nhìn đến đây phía sau, cũng không nhịn được kinh hô lên. Ngay sau đó, hắn liền lập tức cầm điện thoại di động lên, bắt đầu làm phim. Cũng chính là cái này thời điểm. Càng ngày càng nhiều võ đang sơn du khách, đều chú ý tới Dương Huyền đến. Thế nhưng Dương Huyền, lần này không có kình lực bạo phát, bay thẳng chạy ly khai. Mà là cứ như vậy chậm rãi đi tới. Người khác nhìn kỹ, trao hỏi, thậm chí là quay chụp, hắn đều làm như không thấy. Có chút nhớ nhung muốn đi qua ngăn cản Dương Huyền, làm một ít kỳ chuyện lạ tình nhân. Lại là còn không có tới gần. Đã bị vô hình lập trường, cho đẩy ra. Cái này võ đang sơn, có một cố kỳ quái lập trường. Phảng phất ứng vận mà sinh, đạo pháp tự nhiên. Tựa hồ đang cái này võ đang sơn bên trong. Người tinh khí thần, sẽ tự động bị ngoại lực điều hòa. Tiêu giống với Thái Sơn Thiếu Lâm bên kia, bọn họ trên núi, tràn đầy hư vô phiêu miểu Phật ý. Mà cái này cái võ đang sơn, lại là tràn đầy đạo pháp tự nhiên, tất cả do tâm ý cảnh. Nơi này là tu hành thánh địa. Dương Huyền mỗi đi một bước, đối với nói cảm ứng liền ra thân một phần. Khi hắn đột phá kiến thần bất phôi, đạt tới tâm linh hiển thánh cảnh giới sau đó, liền phát hiện mình đã có thể cảm giác được vạn vật tình tự. Có người nói, người không phải cây cỏ ai có thể vô tình. Nhưng là tâm linh hiển thánh sau đó, Dương Huyền lại phát hiện, thế gian vạn vật, đều có tình. Cây cỏ, cũng có tình. Chỉ bất quá. Cái này phổ thông đô thị thế giới cây cỏ tình, là bị người nhóm ban cho tâm tình. Từ cổ chí kim, võ đang sơn không biết tồn tại bao lâu. Mà phàm là ở chỗ này. Niệm tụng đạo kinh. Tu tâm dưỡng tính. Truyền đạo luận võ. Tĩnh tâm người tu hành nhóm. Đều lại ở chỗ này lưu lại chính mình ấn ký. Những cái này ấn ký, biết theo thời gian trôi qua, dung nhập vào phía trên ngọn núi lớn. Vì vậy, ngọn núi này, sẽ có từng tia linh tính. Nhưng bởi vì đây chỉ là thông thường đô thị thế giới. Sở dĩ linh tính đã bị áp chế đến rồi cực địa trạng thái. Người thường, thậm chí là tinh thần cường đại mọi người. Ở chỗ này, tối đa chính là cảm nhận được tâm tình bình thản. Cái này bình thản, còn phải là tự thân vốn cũng không có trải qua đại hỷ đại bi. Nếu như là tâm tình cực kỳ kích động người. Ở chỗ này cũng là không chiếm được bình tĩnh. Nhưng là Dương Huyền không giống với. Hắn đã có thể cho tâm linh hiển thánh. Đối với hắn mà nói, bước trên võ đang sơn nhất khắc. Chẳng khác nào có một gói quà lớn, trực tiếp bị hắn nhận được. Một tòa tích lũy không biết bao nhiêu năm vô chủ linh tính. Vẫn là không có bất luận cái gì ô nhiễm, tinh khiết bể bàng nhân tu tâm linh tính. Cùng với đối với thiên địa vạn vật lý giải. Vật như vậy, phóng tới tu sĩ thế giới, đủ để cho người cấp đoạt. Chương 29, bật hơi thành xương, vụ hóa thái cực. Nam Cảng. Dương Huyền đã đạt đến tâm linh hiển thánh cảnh giới. Sở dĩ, hắn có thể làm cho tâm linh của mình triệt để phóng ra ngoài đến phía thế giới này bên trên. Vì vậy, hắn bước trên núi này thời điểm, liền cảm nhận được vô cùng vô tận đạo pháp tự nhiên ý cảnh. Phần này ý cảnh, với hắn mà nói, thì tương đương với là một phần vô thượng pháp môn. Phần lễ vật này, ta nhận. Làm Dương Huyền từng bước một, đi tới Võ Đang Sơn trước cửa sau đó. Khí thế của hắn cũng trong nháy mắt biến thành vô vi làm cảnh giới. Võ Đang ở trên vạn vật linh tính. Cũng ở vô hình chung, bị hắn đều luyện hóa đến trên tinh thần. Thậm chí trong óc của hắn, đều tự hành xuất hiện vô số đạo kinh. Mỗi cái đạo kinh, cũng đều hiểu dị thường khắc sâu. Cái này thì tương đương với, làm cho Dương Huyền tiết kiệm vô số năm học đạo quá trình. Cái này vô số năm, cũng không phải là vài chục năm, trên trăm năm, mà là hàng ngàn hàng vạn năm. Có lẽ có nhân sẽ nói, Võ Đang trên đều không có tổn ta y nhiều năm như vợ y. Thế nhưng, trợ giúp Võ Đang Sơn tạo ra phần này linh tính đạo nhân, cũng không phải là một cái, hai, mà là mấy nghìn người, mấy vạn người. Cho nên nói, Dương Huyền nếu như chỉ là đem phần này linh tính thu, mà không dự định luyện hóa thành vì lực lượng của chính mình. Như vậy trở lại chủ thế giới, trực tiếp đem phần này linh tính mang ra ngoài. Đến lúc đó, coi như là chủ thế giới nguyên thần kỳ đại lão, đều sẽ chen lấn tới cướp mua. Bởi vì này dạng vô chủ linh tính, chỉ có ở nhất phong cách cổ xưa, không có siêu phàm thế giới, mới có thể để dành nhiều như vậy. Đặt ở những cái này có siêu phàm thể hệ tồn tại thế giới. Như vậy linh tính, đừng nói cho hắn thành trăm, hơn ngàn năm tích góp. Coi như là mới vừa sinh ra một tháng, cũng sẽ bị người thu lấy đi. Dưới Võ Đương Sơn, trước đại môn, Dương Huyền dừng bước lại sau đó. Đông nhiên há mồm, khẽ thở ra một hơi. Hô! Cái này nhìn như đơn giản bật hơi động tác. Rồi lại làm cho đã đi theo Dương Huyền phía sau những cái này du khách. Hô to gọi nhỏ đứng lên. Vũ khí! Hắn cư nhiên hộp ra vũ khí. Chẳng lẽ nói, tiên nhân quả thật là thôn vân thổ vụ sao? Ta thậm chí có may mắn nhìn thấy tiên nhân. Ta muốn bái sư. Thiên nhân, cho ta một cái cơ hội. Thiên nhân, ta có một cái nguyện vọng, mời. Trong lúc nhất thời, phía sau các du khách đã bắt đầu có điểm điên cuồng khuynh hướng. Mà Dương Huyền vẫn là bất vi sở động. Chỉ thấy hắn phun ra vũ khí. Từ mới bắt đầu một chút xíu, không bao lâu dĩ nhiên tạo thành một mảng lớn. Sau đó toàn bộ Võ Đang Sơn chân núi, cư nhiên đều bị bao phủ. Nếu như lúc này có người từ trên cao đi xuống bao quát Võ Đang Sơn lời nói, sẽ phát hiện Dương Huyền sở phun ra vũ khí. Có thể không phải vẹn vẹn chỉ là bao phủ ở Võ Đang Sơn chân núi, mà là tại Võ Đang Sơn chân núi, biến thành một cái cự đại âm dương thái cực đồ. Như vậy kỳ quan dị tượng, cho là thật làm cho thường nhân không cách nào tưởng tượng. Bát cực Dương Huyền, nghe nói kiếm thuộc về Võ Đang. Vì vậy đến đây bái sơn. Dương Huyền liền như cùng đi trước Thiếu Lâm lúc cái dạng nào. Ở dưới Võ Đương Sơn nói một câu. Lần này, thanh âm của hắn không lớn. Chỉ là dùng bình thường tiêu chuẩn nói ra mà thôi. Thế nhưng thanh âm lại rõ ràng truyền tới Võ Đang Sơn bên trong mỗi một chỗ. Cái loại cảm giác này, thì dường như Võ Đang Sơn bên trong mỗi một cây, mỗi một cái cỏ, mỗi một đoá hoa, từng cái chim muông sâu, đang nghe được Dương Huyền thanh âm sau đó, cũng bắt đầu lặp lại hắn câu nói kia. Cuối cùng làm cho thanh âm của hắn ở toàn bộ Võ Đang Sơn bên trong đền đáp lại tuần hoàn. Võ Đang Sơn bên trên, phái Võ Đang chân võ trong điện, hiện giữ Võ Đang trưởng môn, đang nghe được Dương Huyền thanh âm sau đó, biểu tình quả thực cùng Thiếu Lâm tự phương trượng không có sai biệt. Một dạng cười khổ, một dạng bất đắc dĩ. Sau đó, Võ Đang trưởng môn liền đối với ngồi ngay ngắn ở sau lưng một vị bạch phát lão giả, thật sâu thi lễ một cái. Sư bá, lần này chỉ có thể làm phiền ngài xuất chiến. Người đến tuy là một thiếu niên, nhưng võ thuật đã biết hóa cảnh. Đánh vỡ hư không kiến thần bất phôi. Cho tới nay, ta đều cho rằng đây chỉ là một truyền thuyết. Cho đến bảo vệ cục nhân tìm tới ta lúc, ta đều không có đem cho rằng là chân thật tồn tại. Nhưng là đối phương Thiếu Lâm tự một chuyến, lại làm cho chúng ta khắc sâu nhận biết được. Nguyên lai truyền thuyết, là thật. Phái Võ Đang trưởng môn sau khi nói đến đây, Ly Hệ N không tiếp tục nói nữa. Giao cho ta a. Có thể ở sinh thời, gặp phải một cái đánh vỡ hư không, kiến thần bất phôi cao thủ, cùng ta mà nói cũng không phải là chuyện xấu. Bạch Phát lão giả mỉm cười. Sau đó, đứng dậy dùng sức nhảy. Cả người, trong nháy mắt chạy ra khỏi chân võ điện. Tại hắn chạy vội ra ngoài thời điểm. Trong đại điện, một tòa tổ sư pho tượng phía trên, còn có một thanh trường kiếm, liên đối lấy vỏ kiếm. Cư nhiên theo lão giả này cùng nhau đi. Thanh kiếm kia, nhưng là không có ai điều khiển. Cảnh tượng như vậy, làm cho phái võ đang bên trong không ít cao tầng, đều đống nhiên trong lúc đó tràn đầy lòng tin. Thái thượng trưởng lão nhưng là cương kính đại viên mãn, hơn nữa tu hành là thái cực kiếm đạo. Kiếm khí, tay chân chi kéo dài, trăm binh đứng đầu. Phối hợp chúng ta võ đang kiếm pháp. Thái thượng trưởng lão không phải nhất định sẽ thua. Toàn bộ phái võ đang bên trong. Cương kính cao thủ tổng cộng cũng chỉ có 4 cái. Ngoại trừ mới vừa rời đi cao y vi kia thái thượng trưởng lão. Những thứ khác đều là cương kính tiểu thành mà thôi. Sở dĩ bọn họ ánh mắt và kiến thức, thì có võ đạo điểm này mà nói. Vượt qua rất nhiều người, nhưng phóng tới kiến thần bất phôi cái này tầng thứ bên trên, vẫn là hết ngồi đáy giếng. Huống chi, bọn họ còn không biết. Dương Huyền đã không phải là kiến thần bất phôi. Hắn bây giờ là thấy thần chi bên trên. Tâm linh hiển thánh. Chương 30, Thái cực kiếm pháp hỗn độn khởi nguồn, một càng. Tinh tu. Võ Đăng Sơn, đỉnh núi. Phái võ đương thái thượng trưởng lão, Tống Thanh Ly khai chân võ điện sau đó. Dĩ nhiên là dự định thẳng đến chân núi. Chuẩn bị, đi gặp một hồi Dương Huyền. Nhưng là hắn mới, chỉ có, mới vừa ra tới. Liền bỗng nhiên trong lúc đó. Dừng ở trên đỉnh núi một cái cự đại ghê đa bên trên. Không có lý do gì khác. Chỉ là bị cảnh tượng trước mắt cho chấn động đến rồi. Ở Võ Đăng Sơn, từ đỉnh núi nhìn xuống dưới. Lại có một mảnh cự đại thuần trắng vũ khí, ở chân núi chỗ tạo thành một cái thái cực đồ án. Mà hảo xảo bất xảo là. Tống Thanh phát hiện, Dương Huyền đứng ở chính là tâm điểm một trong. Mà đổi thành một cái thái cực đồ án tâm điểm. Chính là hắn hiện tại đứng ở ghê đa bên trên. Phát hiện điểm này sau đó. Tống Thanh trong lòng. Nhất thời đã bị Dương Huyền cường đại cho kinh sợ đến rồi. Mặc dù hắn là cương kính cao thủ. Giờ khác này cũng cảm nhận được áp lực vô tận. Còn có một chút. Đó chính là từ ly khai chân võ điện sau đó. Tống Thanh chính hắn. Ở từ nơi sâu xa, thì có một cái cảm giác. Cái loại cảm giác này. Giống như là thiên địa đều ở đây bài xích chính mình. Phản phất, chính mình lì hệ nở không thuộc về vùng thế giới này. Nhưng Tống Thanh còn chưa kịp suy nghĩ nhiều. Liền chợt phát hiện. Tại phía xa chân núi chỗ cái kia hắc ảnh phía trên. Cư nhiên nổi lên một cái cự đại vũ khí bóng người. Vũ khí bóng người vừa xuất hiện. Còn đối với hắn được rồi một cái tiêu chuẩn đạo gia lễ nghi. Cái này quỷ dị tình huống. Làm cho Tống Thanh thân thể đều run một cái. Làm sao có khả năng? Điều này sao có thể? Ta nhưng là ở đỉnh núi. Mà hắn ở chân núi. Chỗ của hắn giống tuyết, ta tự nhiên là liếc mắt có thể chứng kiến. Mà ta địa phương sở tại, tuy là đúng lúc là thái cực chấm tròn chỗ. Nhưng ở giữa có cây cối cắt đứt, núi đá ngăn cản. Theo lý thuyết là ở đối phương thị giác khu không thấy được mới đúng. Nhưng hắn vì cái gì có thể chứng kiến ta? Còn có, đem vũ khí tụ tập cự đại thái cực đồ án. Đang duy trì cái này đồ án đồng thời. Lần thứ hai ngưng tụ ra, một cái ước chừng 3 mét nhân vật hình tượng. Đây thật là nhân lực có thể làm được sao? Tống Thanh trong lòng có rất nhiều nghi vấn. Có rất nhiều khó hiểu. Nhưng hắn cũng minh bạch. Hết thể đều phải đánh rồi lại nói. Thôi được. Nếu đối phương mở màn liền cho thấy như vậy uy năng. Ta đây cũng không còn cần thiết tiến hành tiền kỳ dò xét. Hay dùng ta suốt đời lực lượng. Đánh ra ta mạnh nhất một kiếm. Dùng cái này hướng thế nhân trình diễn ta Võ Đăng Sơn phong thái. Tống Thanh vốn là dự định đem Dương Huyền khiêu chiến. Cho rằng là một hồi bình thường võ giả quyết đấu tới tiến hành. Nhưng là còn không có xuống núi. Hắn liền biết mình không có tư cách này. Hô! Cự đại ghê đa bên trên. Tống Thanh hít sâu một hơi. Ngay sau đó. Ngâm. Đi theo hắn đi ra trường kiếm màu xanh. Liền bị một đạo cường đại kinh lực. Cho tuyển chọn đi ra. Mới vừa thanh kiếm này đi theo hắn ly khai chân võ điện. Trên thực tế. Bị Tống Thanh cương kính sở mang theo tới được. Tống Thanh sở dĩ vẫn dùng cương kính tới bắt lấy trường kiếm. Là bởi vì hắn đã đem cương kính vận dụng. Dung nhập vào cuộc sống của mình bên trong. Cái này không gần gia tăng rồi sinh hoạt tiện lợi. Cũng tương đương với tùy thời tùy khắc cũng phải đánh bóng chính mình cương kính. Vì vậy, trước không nói hắn cương kính cường đại như cần gì phải. Nhưng liền từ phần này vận dụng lên mà nói. Thiếu Lâm Tảo Địa Tăng không bằng hắn. Thái cực Tống Thanh, mời tôn giá chỉ giáo. Tống Thanh không cách nào làm đến như Dương Huyền như vậy truyền lời. Sở dĩ hắn hô to một hơi thở, cao giọng hô to. Hai người khoảng cách mặc dù xa. Có thể cái thanh âm này lại chân chân thực thực truyền tới Dương Huyền bên hai. Thái cực kiếm pháp, cuối cùng thư cờ hỗn độn khởi nguồn. Hỗn độn. Thái cực khởi nguồn cũng. Trên cái thế giới này Thái Cực kiếm pháp. Ý tứ là, luyện đến cao thâm nhất cấp bậc lúc, hắn sẽ âm dương hợp nhất, quy về hỗn độn. Tống Thanh kiếm chiêu vừa ra, cả người dĩ nhiên trực tiếp từ trên núi, nâng kiếm hướng xuống dưới lâm tới. Đây là hắn một kích mạnh nhất. Từ thành tựu cương kính sau đó, hắn còn chưa từng như này đem tất cả lực lượng, một hơi thở bộc phát ra quá. Càng chưa nói, sử dụng ra một chiêu này đơn thể sức sát thương cực mạnh kiếm pháp. Kiếm chiêu của hắn vừa ra, chân núi Dương Huyền cũng nhất thời liền nhìn ra hắn món này chỗ bí mật. Nhục thân là dương, tâm ý là âm. Hai người hợp nhất, diễn biến hỗn độn. Dùng cái này nhân kiếm hợp nhất, bước vào thiên nhân. Người mượn kiếm, cảm thụ tự nhiên, mạnh mẽ nhìn thấy tự nhiên chi áo nghĩa. Kiếm mượn người, đạt được cương kính gia trì, như hổ thêm cánh. Đây là kiến thần bất phôi cấp bậc kiếm pháp. Xem ra, cái thế giới này Thái Cực kiếm pháp người sáng lập. Đã từng hoặc là bước vào kiến thần bất phôi, hoặc là chính là chỉ thiếu một chút xíu. Thế nhưng kiếm pháp này, là thật đã thật thấy thần võ học, liền cùng như Lai thần trưởng là giống nhau. Đối với cái này loại này võ đang sơn hành trình, Dương Huyền cũng coi như là vừa lòng phi thường. Nhìn một kiếm này sau đó, kết hợp với hắn mới vừa luyện hóa vô chủ linh tính. Trong lúc nhất thời, Thái Cực kiếm pháp từng chiêu từng thức, dĩ nhiên toàn bộ xuất hiện ở Dương Huyền trong lòng. Chính là cái này sao trong nháy mắt. Dương Huyền đã học xong Thái Cực kiếm pháp. Chờ đến Tống Thanh cấp tốc hướng hắn huy kiếm mà khi đến, Dương Huyền lại là hướng về phía hư không dùng sức nắm chặt. Ngay sau đó, cái kia bao trùm võ đang sơn chân núi Thái Cực vũ khí cấp tốc hướng về lòng bàn tay của hắn, tụ lại qua đây. Chờ Tống Thanh đi tới Dương Huyền trước mặt lúc, chân núi vũ khí đã không thấy. Những cái này vũ khí, cư nhiên biến thành một thanh thuần trắng trường kiếm, bị Dương Huyền giữ tại trên tay. Lan lộn khóc lóc cầu hoa tươi. Chương 31, hỗn độn lần đầu, vũ trụ bạo tạc, hai càng. Đã tu. Thổ vụ thành Thái Cực. Cái này liền đã quá kinh người. Bây giờ, Dương Huyền lại còn biến hóa xương mù làm kiếm. Điều này càng làm cho không thể tưởng tượng nổi. Thế nhưng, đáng sợ nhất là, Dương Huyền hiển nhiên là cần thanh kiếm này. Đi theo cầm phái võ đang chấn phái trí bảo chân võ kiếm, đi chống lại. Lấy vũ khí biến thành kiếm. Đi đối kháng trong hiện thật thần binh lợi khí. Thấy thế nào? Đều là lấy trứng chọi đá. Cho dù là đã đánh tới Dương Huyền trước người Tống Thanh. Đều là vẻ mặt không thể tin dáng vẻ. Ở giữa, hắn còn do dự có muốn hay không thu tay lại. Dù sao, trên tay hắn kiếm, là thật chém sắc như chém bùn. Hơn nữa, hắn cương kính cũng cực kỳ cường đại. Sở dĩ hắn sợ chính mình đem Dương Huyền chạm sát. Nhưng hiển nhiên, hắn nhớ nhiều. Không nên phân tâm. Chính là cái này thời điểm. Tống Thanh tâm linh bên trên. Cư nhiên xuất hiện một giọng nói. Đồng thời, cái thanh âm này có như kỳ tích hiệu quả. Chỉ là lập tức, để Tống Thanh cảm xúc ổn định lại. Tất cả khiếp sợ, kinh nghi bất định. Toàn bộ quét một cái sạch. Còn lại, chỉ có chăm chú đối đãi trước mắt tên địch nhân này. Đây là Dương Huyền giúp hắn củng cố tự thân ý chí. Nếu không, tâm tính xuất hiện chỗ sơ hở hắn. Mới vừa một kiếm này uy lực. Ít nhất phải suy yếu 5 phần 10. Đây cũng không phải là Dương Huyền muốn thấy được. Nếu kiếm thuộc về võ đang. Như vậy hôm nay, ta cũng liền dùng võ đang kiếm pháp, tới lĩnh giáo võ đang cao thủ. Thái Cực kiếm pháp hỗn độn khởi nguồn. Làm Tống Thanh đã tới Dương Huyền trước mặt lúc. Hắn cũng rốt cuộc làm ra đáp lại. Cái này đáp lại. Chính là cùng Tống Thanh giống nhau kiếm pháp. Âm dương hợp nhất, diễn biến hỗn độn. Mà Dương Huyền một kiếm này sở diễn biến hỗn độn. Lại mạnh hơn Tống Thanh nhiều lắm. Bởi vì, hắn vận dụng tâm linh hiển thánh năng lực. Hắn đem tâm linh chi lực. Gia trì ở tại vũ khí trên trường kiếm. Ông. Chỉ thấy trên tay hắn vũ khí trường kiếm. Từ hư huyễn không thật dáng vẻ. Trong nháy mắt biến thành một bả lóng lánh hình thành tia sáng đồ án. Tống Thanh thậm chí có thể chứng kiến. Cái chuôi này vũ khí trường kiếm chỗ chuôi kiếm. Có hai cái vũ trụ hình chiếu. Một cái âm cực vũ trụ, một cái dương cực vũ trụ. Âm dương hợp nhất, đụng vào nhau. Trong óc của hắn. Tâm linh bên trên. Đều cảm nhận được một cỗ không cách nào ngôn ngữ trùng kích. Sau đó. Hắn liền mất đi cảm giác. Lần này, mất đi là tất cả ngũ giác. Đại âm hy thanh, đại tượng vô hình. Chịu đến như vậy tinh thần trùng kích. Tống Thanh tinh thần. Tiểu giống với đưa thân vào vũ trụ đại trong lúc nổ tung. Toàn bộ. Đều hóa thành hỗn độn. Toàn bộ. Đều hóa thành hư vô. Đây vẫn chỉ là Dương Huyền thả ra, nửa cái kiếm chiêu. Cũng hoặc là nói. Là kiếm chiêu trước đưa công kích. Cái này trước đưa công kích, chính là ý chí phán định. Không thông qua ý chí phán định người. Liền kiến thức chiêu này toàn bộ uy tư cách cũng không có. Nhưng mà. Tống Thanh cái này cương kính đại viên mãn cao thủ. Lại ngoài ý muốn, liền cái này trước đưa công kích đều không thể đi qua. Cái này cũng biến tướng nói rõ. Thái cực kiếm pháp một chiêu này, đến cùng mạnh bao nhiêu. Nhưng Dương Huyền tự nhiên cũng sẽ không hạ sát thủ. Vì vậy, dù cho Tống Thanh tinh thần ý chí không có đi qua phán định, có thể làm tinh thần thế giới thừa nhận rồi vũ trụ nổ lớn sau đó, hắn vẫn không có chịu đến bất kỳ thương tích gì. Keng. Trước đưa công kích kết thúc. Dương Huyền trên tay vũ khí trường kiếm mũi kiếm, vừa lúc chống ở tại Tống Thanh trên tay trường kiếm trên mũi kiếm. Rõ ràng, Dương Huyền trên tay kiếm là vũ khí biến thành. Thế nhưng hai thanh kiếm đụng vào trong nháy mắt, lại phát ra thanh thúy, kiếm khí va chạm thanh âm. Mà khi Tống Thanh phục hồi tinh thần lại sau đó, hắn đã không biết nói điểm cái gì tốt lắm. Cái này, làm sao có khả năng? Chiêu kiếm của ta, mới vừa phát động phân nửa, hắn liền học xong. Thấy thần cao thủ, khủng bố như vậy. Tống Thanh đều không biết lấy cái gì từ ngữ, để diễn tả chính mình sở kiến. Nhưng chuyện khiến người ta khiếp sợ còn chưa kết thúc. Làm hai cái mũi kiếm đụng vào sau đó, Tống Thanh liền chợt phát hiện, trường kiếm của mình khẽ run một cái. Ngay sau đó, trường kiếm của hắn từ từ, biến thành cho bụi. Biến mất không thấy. Lấy vũ khí biến thành kiếm. Cư nhiên đem chính mình thần binh lợi khí, cho đánh thành cho bụi. Đây quả thực kinh bạo Tống Thanh ánh mắt. Làm sao có khả năng? Dùng vũ khí biến thành trường kiếm, đem bảo kiếm của ta cho đánh không có. Vẫn là tan cảnh mây khói. Chẳng lẽ nói, kiến thần bất phôi, thực sự cường đại như vậy sao? Nếu như một kiếm này, đánh vào trên người của ta, như vậy. Tống Thanh thanh âm giàn mua. Có vẻ có một ít run rẩy. Hắn không dám tưởng tượng, đây nếu là vật lộn xuống mái. Chính mình sẽ là kết quả gì? Thế nhưng, ở Tống Thanh nhìn kỹ phía dưới. Dương Huyền lại lắc đầu. Kiến thần bất phôi cảnh giới, còn không cách nào làm được điểm này. Dương Huyền cho đối phương một cái trả lời. Thế nhưng những lời này vừa ra, lại ngược lại thì làm cho Tống Thanh càng thêm kinh nghi lên. Tôn giá lời này có ý tứ. Kiến thần bất phôi không làm được đến mức này, chẳng lẽ các hạ không phải kiến thần bất phôi cảnh giới? Không phải. Ta lo gì có một vài vấn đề. Các hạ có ý tứ là, kiến thần bất phôi bên trên cảnh giới, mới có thể có các hạ thủ đoạn như vậy. Nhưng mà các hạ làm xong rồi, sở dĩ. Sở dĩ. Các hạ đã vượt qua kiến thần bất phôi sao? Tống Thanh tuy là trong lòng rất là khiếp sợ. Liền mang tâm tư đều có một ít hỗn loạn. Nhưng rất nhanh thì sửa sang lại tin tức. Từ Dương Huyền trong lời nói. Biết được Dương Huyền trạng thái bây giờ. Không sai. Ta đã không còn là đánh vỡ hư không, kiến thần bất phôi. Mà kiến thần chi thượng. Tâm linh hiển thánh. Chương 32, vạn tượng mới sinh. Nhất nguyên khởi nguồn. Ba cảng. Dương Huyền chẳng bao giờ nghĩ tới giấu giếm tu vi của mình. Hắn thành tiểu kiến thần chi thượng, tâm linh hiển thánh phía sau. Nhưng chỉ có một cái tiểu sa di. Bên người nhân chứng. Hiển nhiên, cái kia tiểu sa di, không có đem cái kia sự kiện nói cho người khác biết. Hay hoặc là, hắn chỉ là cùng người của Thiếu Lâm tự nhóm nói. Nhưng Thiếu Lâm tự che giấu tin tức này. Cho nên khi Dương Huyền đi tới võ đang sau đó, võ đang Tống Thanh, căn bản cũng không biết chuyện này. Hắn còn tưởng rằng, Dương Huyền là đánh vỡ hư không, kiến thần bất phôi truyền thuyết cảnh giới. Kết quả, không nghĩ tới, Dương Huyền đã vượt qua truyền thuyết, trở thành thần thoại. Kiến thần chi thượng, tâm linh hiển thánh. Kiến thần chi thượng lại còn có cảnh giới sao? Tống Thanh khổ cười nói. Hắn thực sự không nghĩ ra. Đều là võ giả. Vì sao chênh lệch lớn như vậy? Hơn nữa, Dương Huyền mới bao lớn. Đi qua bảo vệ bộ phận cho tin tức. Trước mắt cái này kiến thần chi thượng, tâm linh hiển thánh cao thủ. Chỉ là một 18 tuổi người thiếu niên A. Mặc dù là từ trong bụng mẹ mà bắt đầu tu hành. Cũng không nên cường đại như vậy. Hơn nữa, hắn có thể xác định chính là Dương Huyền đi Thiếu Lâm thời điểm. Vẫn là kiến thần bất phôi. Từ nhỏ Lâm ly khai, liền tiến cấp tới càng thêm cường đại tầng thứ. Là hắn cho tới bây giờ đều chưa có nghe nói qua cảnh giới. Cũng chính là tâm linh hiển thánh. Chẳng lẽ nói, từ kiến thần bất phôi đột phá, đơn giản như vậy sao? Tống Thanh đều là lần đầu tiên biết cái từ hối này. Một lần này võ đang hành trình, để cho ta thu hoạch cực đại. Sở dĩ, vì tặng lại võ đang mang đến cho ta tăng lên. Ta đang ở đem một kiếm này, diễn biến cho các ngươi một lần nhìn a. Các ngươi thái cực kiếm pháp hỗn độn khởi nguồn, trong mắt của ta cũng không phải một thức sau cùng. Hỗn độn sau đó, làm còn có một kiếm. Ta là kỳ mệnh tên là, vạn tượng sơ sinh nhất nguyên chi thủy. Thái cực kiếm pháp. Vạn tượng sơ sinh nhất nguyên chi thủy. Hỗn độn sau đó. Tức là tân sinh. Tân sinh vạn tượng. Kỷ nguyên khởi nguồn. Loại này mới khái niệm. là Dương Huyền dung hợp ba cái thế giới đạo gia văn hóa. Vô số điện ảnh kịch tác phẩm sau đó, Dương Huyền sở suy diễn ra. Kiếm này vừa ra, chỉ thấy Dương Huyền bay ngược về phía sau 10 thước. Sau đó lăng không đứng lặng trên hư không. Trên tay vũ khí bảo kiếm, mũi kiếm hướng về phía hư không dùng sức một điểm. Nguyên bản trống trải trong hư không, cư nhiên bị điểm ra khỏi một cái tương tự với mặt bằng bên trên, thấp một cái giọt nước thị cảm. Cái này thị giác cảm giác, không chỉ là Tống Thanh có thể thấy. Những cái này các du khách, cũng có thể thấy. Gợn sóng không gian sau khi xuất hiện, cấp tốc hướng ra phía ngoài khuyết tán ra. Ngay sau đó, Dương Huyền trên tay vũ khí bảo kiếm, cũng liền cấp tốc tiêu tán rớt. Bọn họ biến thành một cái cự đại thái cực đồ. Cuối cùng dung nhập vào võ đang sơn bên trong. Sau đó, đại gia chợt phát hiện, dường như có một đạo dương quang xuyên thấu qua tầng mây chiếu rọi tiến đến. Thiên, tinh. Thế nhưng trời nắng địa phương, rất là kinh ngạc. Bởi vì chỉ có võ đang sơn chỗ ở phương tình này. Võ đang sơn bên ngoài, vẫn còn ở rơi xuống tiểu vũ. Chỉ có võ đang sơn nơi đây, là đặc thù. Không chỉ như vậy. Lúc này, võ đang sơn ở trên hoa cỏ cây cối. Vẫn còn ở mọi người nhìn kỹ phía dưới, mắt trần có thể thấy nhanh chóng sinh trưởng. Cây cối dài ra két. Cỏ nhỏ cấp tốc cất cao. Hoa tươi phóng xuất ra hương thơm khí tức. Toàn bộ võ đang sơn, đều tựa hồ bị nồng nặc sinh cơ bao phủ lại một dạng. Tất cả thể xác và tinh thần, đều vào giờ khắc này, dường như cùng võ đang sơn dung hợp lại cùng nhau. Võ đang sơn tràn đầy sức sống. Bọn họ cũng tràn đầy sức sống. Một số người trên người có chút tần tật, đều không giải thích được chữa khỏi. Những cái này thân thể á khỏe mạnh. Giờ khắc này đều cảm thấy thân thể buông lỏng rất nhiều. Liền Dương Huyền chính mình. Lại là ở nơi này một chiêu thức phía dưới, đem trước sở hữu tiêu hao đều triệt để khôi phục. Tình huống như vậy, đại gia cảm giác rằng có thật lâu. Nhưng là khi giọt mưa một lần nữa hạ xuống, nhật quang biến mất. Võ Đang Sơn khôi phục lúc bình thường. Có người nhìn thoáng qua điện thoại di động của mình. Lại phát hiện rõ ràng thời gian trôi qua không đến nửa phút mà thôi. Quan trọng nhất là, lúc này Võ Đang Sơn bên trên trời còn đang mưa. Ánh mặt trời, như trước giấu ở tầng mây sau đó. Dường như mới vừa bọn họ thấy, đều là ảo giác. Nhưng là đại gia rõ ràng đều cảm nhận được ánh mặt trời khí tức. Cái này liền rất là mâu thuẫn. Rất là kỳ quái. Bất quá. Có một người biết chuyện gì xảy ra. Tống Thanh thành tựu bị Dương Huyền tự mình chỉ điểm người. Đương nhiên biết, mới vừa phát sinh toàn bộ. Đối với mọi người tinh thần mà nói, là chân thật trải qua. Đối với thân thể mà nói, cũng là chân thật trải qua. Bọn họ xác thực thân thể được chữa trị một lần. Thế nhưng, võ đang sân mưa, trên thực tế cũng không còn dừng lại. Bọn họ cảm nhận được ánh mặt trời. Cũng không phải chân chính Dương Quang, mà là Dương Huyền kiếm pháp sở biến hóa ra. Cũng là Dương Huyền sáng chế mới kiếm pháp. Vạn tượng mới sinh. Nhất nguyên khởi nguồn. Một chiêu này chỗ cường đại. Chính là ở vũ trụ sáng chói nhất bạo tạc sau đó. Nên tiếp không phải tịch diệt. Mà là tân sinh. Tinh thần, khí lực, biết từng bước khôi phục lại trạng thái tột cùng. Mặc dù trên đường bị người cắt đứt kiếm này chiêu. Cũng sẽ khôi phục một chút. Hơn nữa không chỉ có thể khôi phục tự thân, cũng có thể khôi phục đồng đội. Nhưng khôi phục lời của người khác, cũng rất khảo nghiệm tự thân khí lực, ý chí cường độ. Muốn làm người khác khôi phục. Kiến thân bất phôi, là không làm được. Nhất định phải Dương Huyền như vậy, tâm linh hiển thánh mới có thể. Xem hiểu sao? Dương Huyền lặng lặng đứng ở không trung. Hướng về phía Tống Thanh hỏi một câu. Chương 33, không môn không phái, hoành luyện võ giả, bốn càng. Tống Thanh bị Dương Huyền hỏi lên như vậy. Không khỏi cười khổ một tiếng. Đã hiểu một điểm. Thái cực kiếm pháp, vốn cũng không phải là sát lục kiếm pháp. Âm dương tuần hoàn, sinh sôi không ngừng. Nếu như ta học xong tôn giá một kiếm này. Như vậy, làm ta cùng địch nhân liều cái ba ngày ba đêm phía sau. Ta bỗng nhiên kiếm này vừa ra, chính mình liền khôi phục được trạng thái tột cùng. Mà địch nhân của ta, nói vậy biểu tình nhất định sẽ cực kỳ đẹp đẽ. Tống Thanh mặc dù không có học được một kiếm này. Nhưng là, hắn nhìn thấu một kiếm này cường đại. Dù cho một kiếm này, không có bất kỳ lực sát thương nào. Nhưng vẫn là quyết định thắng bại then chốt một kiếm. Đương nhiên, một kiếm này rất mạnh. Tác dụng phụ cũng là có. Cho dù là Dương Huyền cảnh giới bây giờ, tối đa có thể cho chính mình liên tục khôi phục 3 lần. Sau đó biến trở về tiến vào nhất định suy yếu kỳ. Có thể dù cho như vậy, cũng vô cùng kinh khủng. Thứ này cũng ngang với nhiều bà cái mạng A. Vạn tượng mới sinh, cũng là bởi vậy mệnh danh. Sử dụng kiếm này chiêu, sẽ để cho chính mình giống như mới sinh. Thụ giáo, tôn giá dạy hối, Tống Thanh nhất định khắc trong tâm khảm. Tống Thanh đối với Dương Huyền thật sâu thi lễ một cái. Tuy là Dương Huyền là qua đây bái sơn, thế nhưng Dương Huyền sở tác sở vi cũng sát sát thật thật, cho Tống Thanh mang đến trên thực chất đề thăng. Nhất là Thái Cực kiếm pháp chiêu thức mới, vạn tượng mới sinh, nhất nguyên khởi nguồn. Chiêu thức này đối với phái võ đang mà nói, thật sự là quá là quan trọng. Luận kiếm kết thúc, ta cũng nên đi. Hy vọng sau này, phái võ đang cũng có thể xuất hiện một cái kiến thần chi thượng, tâm linh hiển thánh cao thủ. Dương Huyền nói xong, thân thể liền chậm rãi rơi vào trên mặt đất. Sau đó bước chậm đi ra võ đang sơn. Hắn rời đi tốc độ, theo tới lúc tốc độ là giống nhau. Điều này đại biểu hắn đối với võ đang sơn tôn kính. Chờ Dương Huyền sau khi rời khỏi, võ đang sơn liền đối ngoại đẩy ra một cái tin tức. Bọn họ liền cùng Thiếu Lâm tự giống nhau. Phong sơn một năm, không lại đối ngoại mở ra. Đồng thời báo cho biết ngoại giới, nhà mình cao thủ bản thân bị trọng thương, đã thoái ẩn. Không lại tiếp thu bất luận cái gì người trong đồng đạo bái sơn. Có thể trên thực tế, Tống Thanh tuy là cũng bị thương, nhưng thương thế của hắn muốn so Tạo Điệu Tăng còn trên mặt đất rất nhiều. Tâm linh hiển thánh cảnh giới phía dưới, Dương Huyền ra tay với chính mình độ mạnh yếu, đã có gần như niềm tin tuyệt đối. Ngày đó, rất nhiều truyền thông đều ở đây chen lần báo cáo liên quan tới Dương Huyền sự tình. Ở tại bọn hắn trong báo cáo, Dương Huyền chính là trên trời hạ xuống tiên nhân. Nhưng không bao lâu, liên quan tới võ thuật tồn tại, đã bị hữu tâm nhân đăng đi ra. Liền mang võ thuật cảnh giới võ học, cũng dồn dập xuất hiện ở tầm mắt của mọi người bên trong. Mà Dương Huyền chỗ ở cảnh giới, bị mọi người cho rằng là đánh vỡ hư hư rảnh, kiến thần bất phôi. Có quan hệ với tâm linh hiển thánh cảnh giới, trước mắt mới chỉ còn không có bị công bố ra. Hai ngày phía sau, trạng vạng, ảnh thị thành, một cái hơn trăm người kịch tổ, đang ở vỗ cổ đại vũ trang đùa giỡn. Nhưng lúc này, đống nhiên trong lúc đó có một đạo nhân ảnh từ trên trời giáng xuống, hấp dẫn ánh mắt mọi người. Mặc dù bây giờ là buổi tối, mà dù sao là ảnh thị thành bên trong, nơi đây đèn đuốc sáng trưng như ban ngày, là hắn, là gần nhất phi thường hỏa trích tiên nhân. Cái gì trích tiên nhân? Đó là trẻ tuổi võ đạo gia, đối với là cao thủ võ thuật. Chỉ giết người không biểu diễn võ thuật, chính là võ thuật. Nghe đồn đã có hai cái võ đạo đại gia chết ở trên tay của thiếu niên này. Dường như hiện tại đã toàn diện phát lệnh truy na hắn, chúng ta có muốn hay không báo cảnh? Suy nghĩ nhiều a, cảnh sát qua đây cũng là cho không. Vào internet nhìn thiếu niên này trích tiên thực lực, chúng ta cái thành phố này cảnh sát đều tới, cũng bắt không được nhân ra. Ta cũng thấy qua tin tức tương quan, thiếu niên này đã phi nhân. Phải biết rằng, Thiếu Lâm tự cao tăng, võ đang sơn đắc đạo cao nhân, đều bị thiếu niên này đánh bại. Mà hắn hiện tại đi tới chúng ta nơi đây, chẳng lẽ chúng ta cái này kịch tổ còn có người có thể giao thủ với hắn? Kịch tổ nhân viên công tác, diễn viên, cũng bắt đầu điên cuồng thảo luận. Dương Huyền xuất hiện thời điểm, đúng lúc là bọn họ lúc nghỉ ngơi. Sở dĩ cũng không còn gây nên cái gì quá lớn hoảng loạn. Hơn nữa Dương Huyền mục đích tới nơi này, bọn hắn cũng đều đoán được. Vì vậy đại gia không chỉ không có bất kỳ bối rối, ngược lại mỗi một người đều vô cùng kích động. Hiện thực bản cao thủ quyết đấu, đương nhiên muốn so điện ảnh kịch tới đặc sắc nhiều. Huống chi, Dương Huyền còn đẹp mắt như vậy. Kịch tổ bên trong nữ nghệ sĩ, nữ đạo diễn, nữ biên tập gì gì đó. Lúc này xem giống như Dương Huyền ánh mắt, phảng phất hận không thể, muốn đem Dương Huyền ăn thịt giống nhau. Đang ở kịch tổ bên trong người, thảo luận liên quan tới Dương Huyền sự tình lúc. Một cái nhìn qua chừng 30 tuổi trung niên trắng hán, chậm rãi đi tới Dương Huyền đối lập mặt. Không môn không phái, hoành luyện võ giả Vương Thông, xin chỉ giáo. Ngay sau đó, Vương Thông liền tuân ra danh hiệu của mình. Chương 34, diễn viên đích thực võ thuật, cao nhân đang ở bên người. Nam Cảng. Vương Thông đứng ở Dương Huyền đối diện. Hắn ngưng mắt nhìn Dương Huyền. Trong hai mắt, tràn đầy chiến ý. Hắn chính là cái thứ ba cương kính đại viên mãn cao thủ. Cũng là duy nhất một cái, không phải xuất thân tông môn. Mà là bằng vào một phần cơ duyên, cùng với tự thân nỗ lực. Một điểm một dọn, từng bước, đi đến bây giờ người. Trên đời trích tiên Dương Huyền. Ta biết ngươi sẽ tới, nhưng không nghĩ đến nhanh như vậy. Cùng Thiếu Lâm tự cao tăng đánh một trận, từ cùng võ đang sơn đạo nhân tái chiến. Thế nhưng, cái này tựa hồ đối với ngươi mà nói không có bất kỳ ảnh hưởng. Nói cách khác, ngươi bị thương nặng hai cái cương kính đại viên mãn võ giả. Nhưng tự thân lại không có chịu đến bất kỳ tổn thương. Phần lực lượng này, ta cảm thấy không bằng bốn. Thế nhưng, mặc dù ta đã không có lòng tranh cường hào thắng, nhưng là đối mặt cương kính bên trên, kiến thần bất phôi võ giả. Ta như trước muốn xem một chút, ta cùng với tôn giá chênh lệch đến cùng ở nơi nào? Trung niên tráng hán Vương Thông, sau khi nói đến đây, trên người hắc sắc trang phục, đống nhiên phịch một tiếng nổ bể ra tới, biến thành vô số vải vụn rơi trên mặt đất. Hiện lộ ra Vương Thông đồng bị thiết cốt, khổ luyện đến mức tận cùng. Mặc dù không có bất kỳ tông môn truyền thừa, sở học quyền pháp cũng lộn xộn, thế nhưng không phải không thừa nhận. Liền lấy đơn thuần sức chiến đấu mà nói, tam đại cương kính võ giả, người là mạnh nhất. Dương Huyền cho Vương Thông làm ra đánh giá. Hắn lại còn nói Vương Thông là trong ba người tối cường. Thiếu Lâm Tảo Điệu Tăng, võ đang tống thanh. Liền lấy sức chiến đấu mà nói, cũng không bằng cái này Vương Thông. Đối mặt Dương Huyền đánh giá, Vương Thông thái độ cũng là cực kỳ thản nhiên. Không phải, ta cũng không phải là cương kính bên trong tối cường. Ta chỗ thiếu hụt, vô cùng rõ ràng. Đó chính là, vì chế tạo cái này một mạnh nhất nhục thân. Tiềm lực của ta đã bị triệt để ép khô. Ta sinh cơ cũng lắc đắc không có mấy. Tuy là đạt tới cương kính đại viên mãn, nhưng hy sinh mười mấy năm thọ mệnh. Chỉ có thể kéo dài hơi tàn, chờ đợi lấy tử vong. Sở dĩ trong mắt của ta, ta mới là trong ba người yếu nhất một cái kia. Vương Thông sau khi nói xong, liền bày ra một cái tư thế chiến đấu. Mà hắn đột nhiên xuất hiện, cùng với nói lời nói này, làm cho kịch tổ bên trong người đều sợ ngây người. Cái gì? Vương Thông dĩ nhiên là võ giả mạnh nhất. Giả A. Hắn không phải chúng ta võ thuật thế thân sao? Chờ một chút. Tỉ mỉ suy nghĩ một chút, mỗi lần làm cho Vương Thông làm thế thân thời điểm, hắn tựa hồ cũng có thể dễ như trở bàn tay liền hoàn thành. Còn giống như thực sự là cái dạng này. Nói cách khác, cao nhân đang ở bên người chúng ta, nhưng chúng ta nhưng xưa nay đều không biết. Thiên A. Ta xong. Ta bình thường vẫn đối với Vương Thông khoa tay múa chân. Cái kia. Ta dường như cũng khi dễ qua Vương Thông. Ta len lén khấu trừ Vương Thông mấy trăm đồng tiền. Ta cho Vương Thông cơm hộp, phẩm chất đều là kém nhất. Kịch tổ bên trong mọi người. Liên chuyện này thảo luận không ngớt. Vương Thông đống nhiên biến thành một cái võ giả cường đại. Điểm ấy đối với bọn họ mà nói. So với chứng kiến Dương Huyền còn khiến người ta khiếp sợ. Bởi vì Vương Thông ở tại bọn hắn kịch tổ bên trong. Địa vị vô cùng thấp. Còn rất nhiều người khi dễ qua hắn. Nhưng hắn cho tới bây giờ cũng không có phản kháng quá. Loại tình huống này. Loại này xoay ngược lại. Làm cho kịch tổ bên trong người, mỗi một người đều tâm tình không gì sánh được khó chịu. Dương Huyền cùng Vương Thông. Đương nhiên sẽ không để ý tới ý nghĩ của bọn họ. Tại cái kia những người này xem ra cực kỳ để ý sự tình. Đối với võ thuật đạt được cương kính cấp bậc người mà nói. Đều là con nít trò chơi. Cao y na o một cái người lớn. Sẽ cùng tiểu hài tử tích cực đâu. Ai có thể muốn lấy được, diễn viên diễn cũng không phải là đùa giỡn. Mà là công phu thật đâu. Vương Thông, ra tay đi. Dương Huyền tiếng nói nhỏ. Xuất hiện ở ảnh thị thành bên trong. Một giây kế tiếp. Giết. Vương Thông trong nháy mắt quát lên một tiếng lớn. Cường đại thanh âm. Đem chung quanh thủy tinh đều cho làm vỡ nát. Đây là sư hương công. Cũng là Phật môn võ công. Thế nhưng kha đại chúng, hơn nữa đã sớm ở rất nhiều tiểu trong môn phái có chút truyền lưu. Một ít cấp thấp võ đạo quán. Đều sẽ giáo sư loại này võ công. Nhưng có chút võ công. Sử dụng người càng mạnh mẽ, võ công cũng liền càng mạnh. Cái nào kịch tổ nhân? Ở Vương Thông cái này vừa quát phía dưới. Thể chất nhỏ yếu đều cho chân choáng. Hơi chút cường đại một chút nhi. Cũng đặt mông ngồi trên mặt đất. Hoảng sợ nhìn Vương Thông, còn có Dương Huyền. Hét lớn sau đó. Vương Thông cả người, cũng trong nháy mắt gần kề ở tại Dương Huyền trước người. Quyền pháp vô danh. Quyền kính cương mãnh. Một quyền đánh ra, như mãnh hổ săn thú. Thất đem hết toàn lực. Tối thuần túy quyền pháp sao? Rất tốt. Chiến đấu như vậy, ta thích. Đối với Vương Thông loại này từng cú đấm thấu thịt. Thuần túy so đấu lực lượng, cùng với nhục thân chiến đấu kỹ xảo phương thức. Làm cho Dương Huyền cũng nhiệt huyết sôi trào. Hai người cứ như vậy. Ở mấy bên trong. Liền đánh nhau hơn 1.000 quyền. Chương 35, dùng võ luận pháp, toàn cầu phát lệnh truy nã, một càng. Quyền ý va chạm. Cương khí tung hành. Dương Huyền cùng Vương Thông hai người, ước chừng đánh sau 3 phút. Dương Huyền mới, chỉ có. Nắm lấy thời cơ. Cuối cùng, một quyền đem Vương Thông hướng về sau đánh bay, sấp xỉ 30 mét. Vèo. Vương Thông sau khi hạ xuống, cũng không nhịn được phun ra một ngụm tinh huyết. Kết thúc. Vương Thông. Xem ở ngươi để cho ta tận hứng mặt trên. Hay dùng ta mới vừa học được một kích mạnh nhất, tới vì ngươi tiễn đưa. Thái cực quyền pháp. Vạn tượng tân sinh nhất nguyên khởi nguồn. Dương Huyền chỗ dùng từ võ đang sơn bên trên, học được võ thuật. Đây vốn là kiếm chiêu. Nhưng là đến rồi Dương Huyền tình trạng này, kiếm ý, quyền y đã sớm cắt tự nhiên. Vương Thông. Nhìn kỹ. ta đây một quyền, cũng không phải là kiến thần bất phôi một quyền. Một quyền này, ẩn chứa tâm linh ý chí. Đây là kiến thần chi thượng, tâm linh hiển thánh một kích. Dương Huyền tay phải nắm tay. Về phía trước lao xuống. Quyền chưa tới, ý đi đầu. Chỉ là ở Dương Huyền tiếng nói vừa dứt trong nháy mắt. Vương Thông ngũ giác, liền trong nháy mắt bị phong ấn ở trong biển ý thức của chính mình. Trong biển ý thức của hắn, đột nhiên xuất hiện vô số đầy sao. Đầy sao hợp thành một cái âm dương thái cực đồ. Một giây kế tiếp, vũ trụ bạo tạc. Diễn sinh vạn vật. Kỷ nguyên mới, triệt để triển khai. Mà các loại, chờ, Vương Thông tỉnh hồn lại thời điểm. Hắn liền chợt phát hiện. Dương Huyền không thấy. Kịch tổ bên trong mọi người, cũng đều nằm ở trên mặt đất. Lâm vào trong giấc ngủ. Không sai. Chính là đã ngủ. Chờ hắn đang nhìn thời gian. Phát hiện lúc này đã cách cùng Dương Huyền chiến đấu. Quá khứ nửa giờ. Nhưng là, rõ ràng bọn họ mới, chỉ có, giao thủ thêm vài phút đồng hồ mà thôi. Dương Huyền một quyền kia sau đó, ta hôn mê đi sao? Hơn nữa cơ thể của ta. Hoành luyện tạo thành thai hoàng ẩm, nội thương, cư nhiên toàn bộ tiêu tán. Ta như tập trung tinh thần lực, dường như loáng thoáng trong lúc đó, có thể gặp được tự thân huyệt vị. Đây là, đánh vỡ hư không, kiến thần bất phôi con đường. Vương Thông tuy là còn không có tiến vào cảnh giới này. Thế nhưng, hắn đã gặp được đại môn. Nhục thân triệt để khôi phục hắn, chỉ cần phải nắm chắc lần này cơ hội. 3 năm bên trong, thì có cơ hội vấn đỉnh cái kia trong truyền thuyết cảnh giới. Sự phát hiện này, làm cho hắn mừng rỡ không thôi. Trích Tiên Dương Huyền, đánh so với ta võ cờ hiệu. Lại âm thầm chỉ điểm ta, còn dùng thái cực quyền ý chữa khỏi thương thế của ta. Phần nhân tình này, ta Vương Thông nhận. Cùng lắm thì, về sau hắn ra lệnh một tiếng, núi lao biển lửa, ta đều tới liền đúng rồi. Vương Thông tiếp nhận rồi phần này quà tặng. Đồng thời, hắn cũng nhận định. Sau này chỉ cần Dương Huyền có phân phó. Mặc kệ chuyện gì, hắn đều nhất định sẽ dập khuôn. Mà bây giờ, Vương Thông phải làm, chính là ẩn lui. Hắn đã nhìn ra. Thiếu Lâm Tảo Địa Tăng, võ đang đạo nhân. Nhất định đều không có chuyện tình. Không giống ngoại giới truyền nói như vậy, bị Dương Huyền đánh chết. Nhưng nếu đối phương đều làm như vậy, hắn cũng sẽ phối hợp Dương Huyền. Chỉ thấy Vương Thông cắt ngón tay. Trên mặt đất nhanh chóng viết xuống vài cái chữ to. Trích Tiên Dương Huyền, ta không bằng cũng. Hôm nay bại trận, thoái ẩn sơn lâm, chậm đợi tử vong. Viết xong sau đó. Vương Thông liền thừa dịp kịch tổ đám người không có tỉnh, cấp tốc ly khai. Hắn có thể tưởng tượng được. Đêm nay sau đó. Hắn cùng Dương Huyền quyết đấu, liền lại sẽ trở thành trên Internet hot setup. Trên thực tế. Vương Thông ý tưởng quả nhiên vô cùng chính xác. Chờ đến ngày thứ hai, trời vừa sáng thời điểm. Liên quan tới Dương Huyền các loại tân văn, quả nhiên cũng đã truyền ra. Thiếu niên võ đạo gia, thiên phú dị bẩm, liên tục đánh giết 3 đại cao thủ. Trích Tiên một dạng nhân vật, lại là một dùng võ loạn pháp khủng bố người. Võ thuật chân chính. Chỉ giết người không biểu diễn võ thuật, gọi là võ thuật. Nghe đồn, tiền triều lúc, có cao thủ võ thuật có thể vạn nhân địch. Một cái võ thuật thế thân, lại là đứng đầu võ thuật đại sư. Cương kính võ giả, nhất định chính là dị năng người. Nguyên lai. Trên thế giới thật tồn tại siêu nhân. Thế vận hội Olympic, chính là so một cái tịch mịch. Nếu như những thứ này cao thủ võ thuật đều đi tham gia, bọn họ vẫn còn so sánh cái quạng lông. Liên quan tới Dương Huyền Tân Văn, võ thuật Tân Văn, còn có võ đang, thiếu lâm, kịch tổ Tân Văn, đã truyền khắp toàn bộ. Mặc dù là trên quốc tế, cái này Tân Văn cũng truyền ra. Thế nhưng, nếu có người dụng tâm đi quan sát, sẽ phát hiện, tất cả tuyên truyền con đường, đều không phải là quan phương con đường. Thế nhưng phía chính thức cũng không có phủ nhận, cũng không có thừa nhận, mà là ban bố một phần thông cáo. Treo thưởng Dương Huyền. Dùng võ luật pháp, kẻ khả nghi lén lút đánh chết người. Giới thiệu. 1. Người này cực kỳ nguy hiểm. 2. Sau khi thấy được lập tức báo cảnh, sau đó cách xa. 3. Cảnh cáo, ngàn vạn lần không nên nỗ lực đơn độc, nhiều người bắt lại Dương Huyền. Cái này phía chính thức tin tức vừa ra. Rất nhanh trên Internet liền lại sôi trào. Tuy là phía chính thức không có chính thức, đi nói võ thuật sự tình. Thế nhưng, cái này treo thưởng vừa ra. Coi như là kẻ ngu si, cũng biết đây là mặt bên thừa nhận. Liên quan tới Dương Huyền đưa tin, lại là càng thêm nổ tung. Trên cơ bản 10 cái trong tin tức, thì có chi nở cái là liên quan tới Dương Huyền. Nhưng những thứ này, Dương Huyền đã không cần thiết. Bởi vì hắn đã ly khai. Tiếp theo mục tiêu. Đánh phế bên ngoài sở hữu cương kính cao thủ. Chương 36, lực một người, có thể chấn động các nước, hai cảng. Tinh tu. Từ quốc. Thú thai thành. Dương Huyền đi ở trong đám người. rõ ràng dị thường xuất chúng. Thế nhưng, đại gia lại tựa hồ như cũng không nhìn thấy hắn. Có thể kỳ quái là, mỗi người sắp đụng tới Dương Huyền thời điểm, đều sẽ theo bản năng né tránh. Nhưng mà, hắn ngày đó tiên một dạng khí chất cùng dung mạo, lại dĩ nhiên không có bị người chú ý tới. Dường như mọi người xem tìm không thấy hắn. Nhưng biết có một người, ở chỗ này giống nhau. Tâm linh hiển thánh lực lượng, quả nhiên diệu dụng vô cùng. Ta có thể mượn lực lượng của tâm linh, can thiệp người khác đối với ta cảm giác. Ở những người đi đường này trong mắt, ta chỉ là một nhất bình thường người bình thường nhất mà thôi. Từ bên cạnh ta đi ngang qua thời điểm, bọn họ sẽ tự động né tránh. Khi bọn hắn chứng kiến ta thời điểm, càng là liền dung mạo của ta, răng, dấp, khí tức, khí chất đều làm như không thấy. Mọi người, toàn bộ đem ta cho rằng là một cái nhất thông thường lão bách tính. Đây chính là tâm linh hiển thánh cường đại. Đang bình thường đô thị thế giới, ta đã có thể muốn làm gì thì làm. Bất quá tâm linh hiển thánh, có thể can thiệp cũng chỉ là người mà thôi. Thiết bị liền không có cách nào. Dương Huyền đi ở tử quốc trên đường phố. Liếc mắt nhìn thoáng qua ven đường ở trên camera. Hắn biết, mình đã ở trên quốc tế nổi danh. Bảo vệ bộ người, cũng đã sớm thông chi hắn. Hiện tại liên bang các nước, đều muốn Dương Huyền định nghĩa trở thành nhân vật nguy hiểm nhất. Đồng thời phát lệnh truy na hắn, đã không còn là chỉ có. Liên bang các nước đã dồn dập xuất thủ. Ở thế giới hắc ám bên trong, liên quan tới Dương Huyền ám sát huyền thường lệnh, đã đạt đến kinh khủng 500 ứ cơ nguyên. Đây chính là phi thường khổng lồ tài sản. Nhưng kỳ quái là, chỉ có vẹn vẹn 4 cái thích khách tiếp nhận liên quan tới Dương Huyền ám sát nhiệm vụ. Mà khi Dương Huyền đi tới tử quốc một khắc kia, tử quốc liền đã phát hiện. Khoa học kỹ thuật thiết bị từ ở phương diện khác mà nói, vẫn tương đối tiện lợi. Nhưng tử quốc bất đắc dĩ sự tình. Bọn họ coi như mỗi lần đều có thể tìm được Dương Huyền. Thế nhưng, làm bọn họ đi tới chuẩn bị bắt người thời điểm, liền cũng đều sẽ đem người đã mất tích. Như vậy tình huống đã không phải là lần một lần hai. Mà hôm nay, Dương Huyền đã sắp đến mục đích của chính mình. Tử quốc phía chính thức, mặc dù là đi qua đầu đường camera, biết được Dương Huyền vị trí, cũng không có tiếp tục phái người đến tìm hắn, mà là trực tiếp ở Dương Huyền địa phương muốn đi. Bày mai phục. Dương Huyền đi tới tử quốc sau lộ tuyến. Đã nguyên vẹn biểu lộ, hắn là dự định tới làm cái gì? Thú Thai Thành. Tam Tinh Đường Phố. Cực Thiên Đạo Tràng. Hơn 1.000 danh trang bị hoàn mỹ nhân, đã bày ra thiên la địa võng. Tử quốc sở hữu cao thủ võ đạo. Càng là tề tụ một đường. Bọn họ đều đang đợi một người đến. Cái này nhân loại chính là Dương Huyền. Mặt trời lên không. Ánh mặt trời như trước. Trích Tiên thiếu niên từng bước một, đi tới ước chừng từ hơn 100 người tạo thành bức tường người trước mặt. Thiếu niên đối diện hơn 100 người. Từng cái đều cầm trong tay súng ống. Còn có khiên chống bạo loạn bài. Bọn họ trong miệng hô Dương Huyền nghe không hiểu ngôn ngữ. Xem giống như Dương Huyền biểu tình lúc. Lại là mang theo từng tia sợ hãi. Đối diện với mấy cái này người. Đối mặt cái kia họng súng đen ngòm. Dương Huyền chỉ là lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Sau đó dùng ngôn ngữ, quát lớn. Ngu xuẩn. Muốn đối phó ta, cư nhiên chỉ là xuất động hơn ngàn người. Vài xe tăng. Bọn họ đây là. Khinh thường ai đó. Dương Huyền mỗi một câu nói. Thanh âm đều sẽ biến lớn một phần. Khi hắn sau khi nói xong những lời này, thanh âm chói tai đã truyền khắp chu vi. Những cái này ngăn cản Dương Huyền tử quốc mọi người. Đã có 9 thành bị chấn thất khiếu chảy máu. Mất đi ý thức. Vài cái xe tăng người ở bên trong, không một may mắn tránh khỏi. Còn có một thành ở xa xa người. Có trước tiên, mang theo máy trợ thính. Chặn lại Dương Huyền giống giận. Thế nhưng từng cái cũng tráng váng đầu hoa mắt. Đây là sư hương công. Cùng Vương Thông chiến đấu qua sau đó. Dương Huyền dùng 10 ngày tuổi thọ đại giới. Đem môn công pháp này lên tới mãng cấp. Sở dĩ hắn như lớn tiếng giống giận, rít gào. Đủ để đem thân thể cường tráng người trưởng thành, sinh sôi chấn choáng. Tử quốc bên này, lập tức mất đi nhiều như vậy cảnh vệ đội nhân viên. Phụ trách chỉ huy người đã hoảng loạn. Hắn rõ ràng đã hết sức, đi đánh giá cao Dương Huyền lực lượng. Thật không nghĩ đến chính là, hắn cư nhiên trình độ Dương Huyền thực lực. Còn dư lại sấp xỉ 200 người sao, quá phiền toái, ta cũng không muốn từng quyền truy đi qua. Sở dĩ, Như Lai thần trưởng, đệ bắt thức, Phật pháp vô biên, quay đầu không bờ. Trong nháy mắt, Dương Huyền đánh ra ba đạo trưởng lực. Trường lực lẫn nhau giao hòa, hội tụ, diễn biến. Cuối cùng lại phân loại trở thành vô số trường lực. Tử quốc cái kia mang theo ống nghe điện thoại 100 hơn 10 người. Đều trong nháy mắt bị đánh bay mấy thước. Sau đó từng cái hô nở ngã tới. Mà Dương Huyền. Thì như không có chuyện gì xảy ra đi về phía trước. Sau lưng hắn. đã có một ít chưa kịp, bị thanh tràng tử quốc người thường, thấy được cái này một kinh khủng cảnh tượng. Hơn 1.000 người hoàn mỹ bộ đội. Cư nhiên bị một người dễ dàng như thế đánh thì đánh bại, bình thường trong phim ảnh cũng không dám như thế diễn. Cực thiên đạo tràng bên trong. Tử quốc duy nhất một cái cương kính đại viên mãn võ giả, Liễu Cương Chính. Giờ này khắc này. Chính đoan nhắm mắt dưỡng thần, chờ đợi lấy Dương Huyền đến. Hắn mạnh mẽ làm cho nội tâm của mình đi bình tĩnh trở lại. Nhưng là, run rẩy hai tay. Lại bại lộ hắn lúc này trạng thái. Chương 37, một đường quét ngang. Ba cảng. Cương kính đại viên mãn võ giả, tâm tính tự nhiên cũng đều là thật tốt. Có thể đây chẳng qua là bình thường dưới trạng thái. Làm một cái tâm linh hiển thánh cao thủ. Không giữ lại chút nào, đem khí thế của mình phóng ra ngoài đi ra. Làm cho tâm tương hóa thành gần như thực thể khí thế. Như vậy, coi như là cương kính đại viên mãn võ giả, cũng sẽ cảm thấy áp lực thực lớn. Người chưa tới, ý tới trước. Ta theo hắn chênh lệch, như cách biệt một trời. Liễu Cương Chính lộ ra bất đắc dĩ cười khổ. Tuy là, tử quốc đã phái ra nhân thủ đi đối phó Dương Huyền. Nhưng là thành tựu nghiên cứu Dương Huyền một đoạn thời gian người. Hắn biết những người đó, thùng rỗng kêu to. Hơn 1.000 người quân đội, liền một phút đồng hồ cũng không có chịu đựng. Dương Huyền, đã vô địch khắp thiên hạ. Liễu Cương Chính lúc này thay đổi mở hai mắt ra. Nhìn về phía trước. Phanh. Cũng chính là lúc này. Đạo tràng đại môn trong nháy mắt hóa thành nát bấy. Phía sau cửa 10 thước ở ngoài, Trích Tiên thiếu niên đang bước chậm đi tới. Người thiếu niên này còn không có tới gần đại môn. Thế nhưng đại môn, đã bị vô hình kình lực xé nát. Đây cũng là đánh vỡ hư không, kiến thần bất phôi lực lượng sao. Liễu Cương Chính không nhịn được thầm nghĩ trong lòng. Không phải biết rõ làm sao. Chứng kiến Dương Huyền giờ khắc này. Hắn tay cũng sẽ không run rẩy. Thể xác và tinh thần toàn bộ tiến vào không minh trạng thái. Đây là áp lực đạt tới mức nhất định phía sau, đột phá từ biểu hiện của ta. Cái này nhân loại. Tiềm lực rất lớn. Dương Huyền, đến đây lãnh giáo. Ta chỉ ra nhất chiêu. Ta đây nhất chiêu công kích đối tượng là các ngươi mọi người. Nhất chiêu phân thắng thua. Dương Huyền không nói nhảm. Trực tiếp đi vào sau đại môn, hướng về phía tử quốc sở hữu võ giả. Chậm rãi đưa bàn tay ra. Như Lai thần trưởng. Đệ thập nhất thức. Trưởng Trung Phật Quốc. Dương Huyền vừa ra tay. Chính là toàn lực một kích. Trong nháy mắt. Dương Huyền trong mắt mọi người hình tượng, thì dường như biến thành nhất tôn Phật tổ. Mà bọn họ toàn bộ đi tới Dương Huyền Phật Quốc bên trong. Phật. 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 Vô số Phật đà niệm kinh. Vô tận kinh văn, ra hiện tại trong đầu của bọn họ. Rửa sạch ý chí của bọn họ. Cải biến suy nghĩ của bọn hắn. Không bao lâu, liền có người dẫn đầu té quỵ trên đất, hướng về phía Dương Huyền tam bái cửu khấu. Trong miệng hô to, ngã Phật từ bi. Có đệ nhất cái, thì có cái thứ hai, cái thứ ba. Người thứ tư. Cho đến cuối cùng, liền tử quốc mạnh nhất Liễu Cương Chính. Cũng ra sức lực tự hành nổ song tóc của hắn. Sau đó té quỵ trên đất. Hô to, ngã Phật từ bi. Nửa giờ sau, tử quốc một vị cao tầng. Tự mình dẫn theo mấy trăm người tay. Chạy tới nơi này tiến hành trợ giúp. Thế nhưng bọn họ tiến nhập cực thiên đạo tràng sau đó. Lại bị cảnh tượng trước mắt cho kinh ngạc đến ngây người ở. Một vị cương kính đại viên mãn giả. 7 cái thông thường cương kính võ giả. Đây chính là tử quốc bên trong, võ giả giới tầng cao nhất. Kết quả. Hiện tại đều ngu dại chỉ biết kêu ngã Phật từ bi hòa thượng. Mặc kệ bọn hắn làm sao kêu tại sao gọi. Liễu Cương Chính đám người cũng không cách nào khôi phục thần trí. Phế đi. Đều phế đi. Người thiếu niên kia. Nơi nào là cái gì Trích Tiên nhân, nhất định chính là ác ma A. Tử quốc lãnh đạo. Đã lưu để lại nước mắt. Mất đi tầng cao nhất võ giả. Chẳng khác nào tử quốc sở hữu cao tầng, đều bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu có nguy hiểm tính mạng. Dù sao. Trên cái thế giới này là có thêm thế giới hắc ám, cũng có ám sát tổ chức. Tử quốc cao tầng. Trên cơ bản từng cái đều ở đây thế giới hắc ám có huyền thường lệnh. Cái tình huống này các quốc gia đều là như vậy. Chỉ là đơn giản không có ai, sẽ đi làm tiếp được huyền thường lệnh. Bởi vì các nước đều có cùng với chính mình mạnh mẽ võ giả thủ hộ. Nhưng tử quốc, đã không có. Sau 4 ngày, Thanh Quốc, Đông Thanh thành phố. Thanh Quốc lãnh đạo, đang theo dõi một cái đưa tới hình ảnh theo dõi, ngưng trọng nhìn. Ghê tởm. Cái này Dương Huyền. Hắn cư nhiên đi tới chúng ta nơi này. Không cần suy nghĩ, hắn mục tiêu chính là Huyền Chính đại tá các hạ. Thanh Quốc lãnh đạo. Chỉ là lập tức. Sẽ biết Dương Huyền mục tiêu. Hoặc có lẽ là. Dương Huyền mục đích đã không cần suy đoán. Các hạ, chúng ta bây giờ phải nên làm như thế nào? Đối phương cá nhân võ lực đã vượt ra khỏi chúng ta nhận thức. Cây gậy tình huống của ta chúng ta cũng đều thấy được. Cái loại này lực lượng kinh khủng, hoàn toàn không phải chúng ta có thể chống lại. Mặc dù là sử dụng chúng ta từ vệ đội, kết quả cuối cùng, sợ là cũng rất khó có chút chiến tích. Thanh quốc cao tầng mà nói, đến nơi đây sau đó, mỗi một người đều trầm mặc. Bọn họ mưu sĩ đoàn, trí giả đoàn, quân sư, phàm là đầu tương đối dễ dùng nhân, toàn bộ đang âm thầm tìm kiếm đối sách. Nhưng cuối cùng, bọn họ lại phát hiện, ở lực lượng tuyệt đối trước mặt, toàn bộ âm mưu quỷ kế đều là một chuyện tiếu lâm. Thẳng đến Dương Huyền đã đánh đến cửa thời điểm, bọn họ mới bất đắc dĩ làm ra tuyển trạch, làm cho Huyền Chính đại tá các hạ đơn độc đối mặt Dương Huyền A, rút lui khỏi chung quanh toàn bộ người, làm cho hai người bọn họ tới một hồi công bình công chính quyết đấu. Sau đó hướng Trình Quốc Thư liền nói mổ ịt ta thần phục, Thanh quốc người lãnh đạo tối cao, cuối cùng làm ra tuyển trạch, có chút không rõ nhân, còn muốn hỏi tại sao muốn nghĩ thần phục. Thế nhưng người bên trên lại kéo tay áo của hắn một cái, thấp nói rằng, ngươi thật vẫn cho rằng cái này Dương Huyền là phản quốc đi ra sao? Ngươi thật vẫn cho rằng là thật tâm đang truy nã hắn sao? Chớ ngu, cái kia đều là giả, chính là diễn cho ngươi dạng này đồ đần nhìn. Chương 38, trận địa sẵn sàng đón quân địch, trên mặt đất thần linh. Bốn cảng. Chính như Thanh quốc cao tầng nói như vậy, tuy là liên bang các nước đều ở đây phát lệnh truy nã Dương Tuyển, vẫn là thứ nhất khởi xướng phát lệnh truy nã. Thế nhưng người nào lại là người ngu hay sao? Có thể lúc mới bắt đầu, có người biết thật tin tưởng là muốn đánh gục Dương Huyền. Thế nhưng theo tử quốc sự tình sau khi phát sinh, đại gia liền đều biết, cái này Dương Huyền chính là một thanh lợi kiếm. Bên ngoài mũi kiếm chỉ, nếu như không theo, hạ trang tiểu giống với bây giờ tử quốc, vô cùng thế thảm. Tử quốc mất đi bản thổ cao giai võ giả sau đó, ngắn ngủi hai ngày, đã có mười mấy đại thần bị ám sát mà chết. Thế giới hắc ám thích khách tổ chức, dồn dập đi trước tử quốc, ám sát tử quốc những cái này đáng tiền người. Thanh quốc cũng không muốn tiến vào tình huống như vậy. Cũng chính là bọn họ dâng lên quốc thư thời điểm, Dương Huyền bên này đều thu đến bảo vệ bộ tin tức. Huyền Chính đại tá, phủ đệ chỗ. Dương Huyền nhìn thoáng qua điện thoại di động, sau đó trực tiếp một cước đá văng đại môn. Đại nói đến, nghe nói các hạ rút đao chạm thiên hạ vô song. Dương Huyền, do đến đây thỉnh giáo. Thanh âm to lớn, giống như kinh đào hãi lãng một dạng, làm cho Huyền Chính đại tá bên trong phủ đệ rừng trúc nhỏ đều bị quét một cái sạch. Rất nhanh, cái kia Huyền Chính đại tá cũng liền đi ra. Tay hắn cầm nhật thức trường đao, người xuyên cổ xưa chiến giáp. Vừa ra tới, chính là kinh lực toàn bộ rót vào trường đao bên trong. Tại hạ Huyền Chính, xin chỉ giáo. Thanh âm trầm thấp cho ra đáp lại. Một giây kế tiếp, mặc vào cả người trực tiếp xuất hiện ở Dương Huyền trước người. Hắn rút đao tốc độ đã vượt qua nhân thể cực hạn. Một đao này tuyệt đối là cương kính tột cùng tồn tại. Bị cương kính sở ra chỉ đao người cũng biến thành sắc bén dị thường cùng trầm trọng. Nhưng Dương Huyền lại không tránh không né, mà là tuyển trạch chính diện tiếp dưới một đao này. Ken. Huyền Chính trường đao, mục tiêu nhắm thẳng vào Dương Tuyển trái tim. Nhưng là lưỡi dao đi tới Dương Huyền trước người lúc, lại bị Dương Huyền buông lỏng dùng hai ngón tay kẹp lấy. Võ học, linh tế nhất chỉ. Huyền Chính nhận ra một chiêu này. Hắn trước kia thời điểm, đã từng đi trước quá, nói vô số võ quán. Có một trong võ quán mặt, liền khiến cho dùng hết một chiêu này. Nhưng lúc đó, người kia ngón tay, trực tiếp đã bị hắn cho cắt đứt. Nhưng là bây giờ, chính mình trường đao, ở Dương Huyền hai ngón tay trong lúc đó, căn bản di chuyển đều không thể nhúc nhích một cái. Ta thua rồi. Huyền Chính trong lòng bị ai? Hắn biết, mình bại. Hơn nữa hạ chàng sẽ không quá tốt. Dù sao, hắn phía trước đi phá quán thời điểm, chẳng bao giờ lưu thủ quá. Rất nhiều người, chết phi thường thảm. Huyền Chính, ta xem qua hồ sơ cá nhân của ngươi. Sở dĩ, ta cho ngươi một cái cơ hội. Thiếp ta một kiếm. Một kiếm sau đó, ân oán tự thanh. Dương Huyền lỏng ngón tay ra. Sau đó, Huyền Chính trong lòng nhất thời tràn đầy trở nên kích động. Nhất chiêu mà thôi. Chỉ là nhất chiêu. Đối phương coi như là trong truyền thuyết cảnh giới. Nhưng là hắn tự nhận là, nhất chiêu vẫn là có thể kế tiếp. Vì vậy, hắn dục vọng cầu sinh nhất thời bộc phát ra. Ai cũng không muốn chết. Hắn cũng không ngoại lệ. Nhất là ở đã biết. Võ đạo ngoại trừ cương kính ở ngoài, còn có mạnh hơn giai vị. Hắn cũng rất muốn xông lên đâm. Tại hắn nhìn kỹ phía dưới, Dương Huyền hướng về phía nắm vào trong hư không một cái. Ngay sau đó, nhất thời thì có đại lượng vũ khí xuất hiện. Vũ khí ở Dương Huyền trên tay, hội tụ thành vì một thanh trường kiếm. Thái cực kiếm pháp hỗn độn khởi nguồn. Một kiếm đâm ra, thiên địa phảng phất dừng lại một dạng. nguyên bản còn rất là kích động, cho là mình không cần chết huyền chính đại tá. Đối mặt một kiếm này thời điểm, trước tiên ngây ngẩn cả người. Ngay sau đó, hắn đồng tử mất đi tiêu cự, ý thức hoàn toàn biến mất. Tại ý thức tiêu thất phía trước, hắn cuối cùng nói một câu nói. Không phải. Không đúng. Ngươi không phải kiến thần bất phôi. Ngươi là kiến thần chi thượng. Ngươi không phải truyền thuyết, ngươi là thần thoại. Có thể cái này cũng chưa hết. Một giây kế tiếp, đao của hắn đầu tiên là biến thành bột phấn, ở gió nhẹ hưu hưu phía dưới, triệt để biến mất không thấy. Sau đó chính là cả người hắn. Giống như giấy vẽ tranh, bị người dùng cục tẩy lau sạch một phen. Tâm linh hiển thánh, quả nhiên đã siêu thoát rồi phàm nhân nhận thức. Bất quá lần này đánh xong, nói vậy ta kiến thần chi thượng, tâm linh hiển thánh cảnh giới là không dối gạt được. Dương Huyền tản đi sương mù kiếm, trong lòng như có điều suy nghĩ. Hắn biết. Đã biết một lần cùng Huyền Chính đánh một trận, nhất định rất nhiều người đi qua vệ tinh đang quan sát. Bọn họ mắt ưng, đã triệt để khóa được Dương Huyền. Ở Dương Huyền kế tiếp quét ngang rất nhiều nước nhỏ thời điểm. Diều Hâu gia đã ước chừng 4 nhóm người. Đối với Dương Huyền tiến hành mai phục, tập kích. Thế nhưng không có đưa đến một tia một hào hiệu quả. Sở hữu đi trước nhằm vào Dương Huyền nhân. Đều trở thành Dương Huyền tín đồ. Trường Trung Phật Quốc. Khủng bố như vậy. Chương 39, đề nghị đi qua, hòa bình sứ giả. Nam Cảng. Một ngày này, là Dương Huyền chân linh thức tỉnh tháng thứ 2 ngày cuối cùng. Mà hôm nay, Dương Huyền đã tới Kim Quốc. Trong khoảng thời gian này, hắn quét ngang các nước, chân đạp giới võ thuật. Ngoại trừ sau cùng Kim Quốc ở ngoài. Tất cả, đã biết cương kính cao thủ, đều đã bị hắn phế bỏ. Những cái này đã từng đi tới, tàn sát bừa bãi quá võ quán ngoại quốc cương kính võ giả. Càng là trực tiếp bị đánh giết. Ngày hôm nay, chính là Dương Huyền sau cùng một trạm. Một lần này mục tiêu là, Kim Quốc. Liên bang các nước đứng đầu. Lấy ưng vì đồ đằng. Ý đồ bay lượn bầu trời, bao quát các nước cường đại quốc gia. Kim Quốc. Biên giới chỗ. Hơn vạn binh sĩ, tạo thành một cái tuyến phong tỏa. Đứng đầu vũ khí, đều đã khởi động. Vệ quốc giả loại hình phòng ngự đạn đạo, chuẩn bị khởi động. Mục tiêu một ngày vi phạm, trực tiếp phóng ra. Vũ trang máy bay không người khởi động, 3.000 cái cùng nhau bay ra. Gián hổ mang trung cực bộ đội đặc chủng xuất động. Không tiếc bất cứ giá nào, ngăn cản hắn tiến nhập lãnh thổ của chúng ta. 12 thần vương bố trí xong cuối cùng nhất trọng phòng tuyến. Tuyệt đối. Tuyệt đối. Phải ở chỗ này lưu lại đối phương. Kim Quốc Đa biết dô y Dương Huyền con đường. Bọn họ không dám để cho Dương Huyền tiến nhập chính mình thành thị. Sở dĩ. Ở nơi này chuẩn bị lưu lại Dương Huyền. Vì thế, không tiếc vận dụng trọng hình hỏa lực. Cùng lúc đó, Kim Quốc tối cao chiến đấu bộ chỉ huy. Bọn họ sở hữu tầng cao nhất, đã triệu khai khẩn cấp hội nghị. Tối cao quy cách. Cơ mật bên trong phòng họp. Chư vị. Liên quan tới Trích Tiên Nhân Dương Huyền tư liệu, các ngươi đã thấy qua. Tuy là chúng ta bố trí ra khỏi, cực kỳ khủng bố vòng phòng ngự. Thế nhưng căn cứ các nước đối với sự miêu tả của hắn, vẫn là không thể địch. Chúng ta có chuyên môn người phụ trách, nhằm vào Dương Huyền tiến hành rồi phân tích. Lấy được đáp án dĩ nhiên là, hắn đã vượt qua đánh vỡ hư không, kiến thần bất phôi cảnh giới. Hơn nữa, còn đang không ngừng để thăng. Tăng lên tốc độ, phi thường nhanh. Có thể nói, hắn chính là hiện thực thế giới siêu nhân. Lăng không phi độ, tâm lý học lấy thân, tinh thần can thiệp ngoại vật, còn có kinh khủng tâm linh chi lực, khiến người ta bị hắn đánh một quyền phía sau, trở thành tín đồ của hắn. Cái này nhân loại, chính là ở là thần linh. Mà thế giới của chúng ta, không cần thần linh. Sở dĩ, thỉnh cho phép ta, hiện tại tổ chức tối cao cách thức chiến đấu hội nghị. Lấy hy sinh biên cảnh phòng tuyến làm giá. Một ngày Dương Huyền xông phá hừng hực phòng ngự, đi tới 12 thần vương trước mặt thời điểm, liền trực tiếp mở ra hòa bình sứ giả. Thế giới, cần hòa bình. Nói chuyện là một cái uy vũ ngang ngược lão giả. Hắn là Kim Quốc đại tướng quân. Phụ trách lấy toàn bộ Kim Quốc bộ đội vũ trang, quân sự phòng ngự. Sở dĩ. Không có ai so với hắn càng biết rõ. Dương Huyền như vậy bảng quan tồn tại. Đến cùng sẽ ở liên bang các nước bên trong, có nhiều ảnh hưởng lớn. Ngắn ngủi một tháng. Đã có 30 mấy hiệu quả, trở thành nước phụ thuộc. Thế giới hắc ám, đã trở thành bộ môn. Liên Kim Quốc nội bộ, cũng có một chút ngàn năm thế gia dự định thần phục. Đối với những cái này đại hình thế gia mà nói, bọn họ nghĩ chẳng qua là truyền thừa của mình lưu lại mà thôi. Đổi một quốc gia, tuy là hy sinh lợi ích rất lớn, nhưng không phải là không thể được tiếp thu. Sở dĩ Kim Quốc cao tầng gấp rồi. Quan trọng nhất là, nếu như sử dụng kinh khủng như vậy bộ đội, hay là đối với Dương Huyền tiến hành mai phục, cuối cùng đều không thể chiến thắng Dương Huyền. Như vậy trên cái thế giới này, chẳng phải là muốn xuất hiện một cái treo ở mọi người bên trên thần linh. hay hoặc là thượng đế. Thế nhưng, cái này thượng đế, là một người. Kim Quốc, không thể nào tiếp thu được điểm này. Ta đồng ý. Tán thành. Cái này nhân loại, không thể lưu. Chính như tướng quân nói, trên cái thế giới này, không cần thần linh. 12 thần vương bên kia làm sao bây giờ, bọn họ môn đỉnh ngược thị, chúng ta nhưng là hứa hẹn qua, nếu như sử dụng hòa bình sứ giả, nhất định sẽ trước giờ thông báo cho bọn hắn. Tướng quân đề nghị. Ở Kim Quốc thượng tầng, cư nhiên không có một người phản đối. Chỉ cần lác đác mấy người, đối với vận dụng hòa bình sứ giả phía sau tình huống, cảm thấy một hồi lo lắng. Chỉ có thể có lỗi với bọn họ. Dù sao, nếu như bọn họ không đi ngăn cản cái kia trích tiên nhân, ta sợ liền hòa bình sứ giả đều không la mở gì được cờ hắn. Tướng quân nói như thế. Không có khả năng. Hòa bình sứ giả là vô địch, hắn cũng không phải là thần. Có một lão giả muốn đứng dậy phản đối. Nhưng nói xong lời cuối cùng, hắn chợt phát hiện. Dương Huyền đã làm ra vô số thường nhân không cách nào làm được sự tình. Nói cách khác, Dương Huyền hiện tại chính là trong phàm nhân thần. Là Tây Phương Thượng Đế. Là Đông Phương Thần Tiên. Cho nên nói, dùng rất cao quy cách đối đãi cũng không quá đáng. Chỉ có thể như thế. Để cho chúng ta 12 thần vương, vì cái này trên mặt đất thần linh chôn cùng, coi như là không làm thất vọng hắn. Đã như vậy, đầu phiếu đi qua. Kế tiếp, để chúng ta tĩnh quan mà đợi. Kim Quốc rất nhiều cao tầng. Lúc này, liền đều đưa mắt nhìn một cái trên màn ảnh lớn. Nơi đó, đang phun xin phát sóng trực tiếp lấy, Kim Quốc biên giới tình huống. Ở cự đại trên màn hình. Một cái mặc dù là để cho địch nhân đều hai mắt sáng lên, nhịn không được tán thán đối phương tuyệt thế phong thái nhân. Xuất hiện ở trong mắt của bọn họ. Máy bay không người. Nổ súng. Mặt đất bộ đội thiết giáp, nổ súng. Viễn trình sơ nịp tờ, nổ súng. Làm nổ dưới đất lựu đạn. Phanh. 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 Đại lượng chỉ lệnh, tại đồng nhất thời gian truyền ra ngoài. Viên đạn, đạn tháo, cũng bắt đầu hướng phía Dương Huyền phóng ra đi qua. Rất nhanh. Dương Huyền trực tiếp bị vô hạn hỏa lực cho bao phủ. Đợt. Đệ một thế giới kịch tình, ngày mai kết thúc. Thật là ngày mai kết thúc. Chương 40, tự sát tiểu đội, không bị thương chút nào, một càng. Khắp nơi thiên hỏa quang. Trực tiếp đang ở Dương Huyền nơi đó, tạo thành mưa bom báo đạn. Kinh khủng hỏa lực bao trùm phía dưới. Theo lý thuyết, liền hạng nặng võ trang binh vương. Cũng phải nuốt hận tại chỗ. Nhưng mà, Dương Huyền liền như cùng trong mưa bước chậm giống nhau. Hoàn toàn không có đem các loại coi là chuyện to tát. Thông thường súng đạn. Chỉ là đi tới trước người hắn một mét chỗ. Đã bị một cổ vô hình kình khí lập trường, cho ngăn cản. Đạn đại bác nói. Chính là mới vừa vọt tới Dương Huyền bên người. Một giây kế tiếp. Liền phát hiện Dương Huyền đã phía bên trái, hoặc là phía bên phải lướt ngang mấy thước. Tránh ra rồi cốt lõi nhất khu vực nổ. Những cái này đạn pháo bạo tạc phía sau bắn tung tóe thương tổn, tối đa chính là đột phá Dương Huyền 10 tầng kình lực phòng hộ. Thế nhưng ở Dương Huyền chung quanh 1 mét trong phạm vi. Dương Huyền đã đánh ra như lai thần trưởng đệ ngũ thức. Nên Phật Tây Thiên. Ở nơi này nhất chiêu thư cờ phía dưới. Dương Huyền chỗ ở trên mặt đất, chính là Phật Quốc. Dương Huyền tự thân, chính là Phật Tổ. Dương Huyền chu vi, có 10 vạn Phật Đà, 100 vạn Quan Âm, 1000 vạn La Hán, ước vạn Phật Tử, ước vạn Sa Di ở vây quanh hắn, bảo vệ hắn. Mưa bom báo đạn, căn bản là không cách nào đột phá như vậy thủ hộ. Kim Quốc đại binh nhóm. Chứng kiến cái tình huống này phía sau, từng cái gọi thẳng gặp quỷ. Bọn họ tuy là dùng hết toàn lực, nhưng là chỉ là làm cho Dương Huyền đem 10 phút lộ trình, biến thành 15 phút lộ trình. Không hơn. Ta đều không có thượng thiên, các ngươi vẫn còn ở trên thiên sinh bay múa. Truy là ga, thái cực kiếm khí. Dương Huyền đi một đoạn đường sau đó, cũng bị thiên thượng máy bay không người, đánh phiền phức vô cùng. Vì vậy, hắn hít sâu một hơi. Một giây kế tiếp, một đạo kiếm khí bị hắn phun ra. Kiếm khí vừa xuất hiện, liền lập tức nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vạn. Bất quá thoáng qua trong lúc đó, kiếm khí hóa thành vong kiếm. Trực tiếp liền đem rất nhiều máy bay không người cho đánh bể. Như vậy tình huống, làm cho Kim Quốc âm thầm quan sát quan chỉ huy. Từng cái đều tê cả da đầu, thân thể run. Gián hổ mang không đối đầu, vũ khí thông thường đã không thể làm gì được hắn. Các ngươi ở trên vũ khí sinh hóa, nhất định có thể đối phó cái này hành tẩu trên đất ma quỷ. Quan chỉ huy không muốn thừa nhận Dương Huyền là thần linh. Sở dĩ chỉ biết nói hắn là ma quỷ. Vì vậy, mưa bom báo đạn đình chỉ. Thay vào đó, là một chi tiểu đội 10 người. Cái tiểu đội này trang bị càng thêm hoàn hảo. Bọn họ mặc, lại là đơn binh chiến đấu xương vỏ ngoài. Mỗi một bộ, giá trị 10 tỷ. 10 cái, chính là 100 tỷ. Bọn họ tiểu đội 10 người chiến tích, càng là vô cùng khủng bố. Làm qua nhiệm vụ, không có một thất bại. Mặc dù là, cũng vô pháp ứng đối cái này tiểu đội 10 người. Đáng sợ nhất là, cái này tiểu đội 10 người, nhất chiến tích kinh khủng là ở trong vòng 3 phút, tiêu diệt một cái chuyên tâm muốn chạy trốn cương kính đại thành giả. Hơn nữa, không bị thương chút nào. Khoa học kỹ thuật lực lượng sao? Ta có chút lên tinh thần. Dương Huyền chứng kiến xương vỏ ngoài phía sau. Khoe miệng cũng lộ ra nụ cười. Cảnh giới đến rồi hắn cái này tầng thứ, hành hạ người mới là không có ý nghĩa. Chỉ có cường giả, mới có thể làm cho hắn dẫn lên hứng thú. Gián hổ mang tiểu đội. Bí ẩn nói chuyện phiếm tần đạo. Địch nhân danh hiệu, Trích Tiên. Thực lực, kiến thần chi thượng, tâm linh hiển thánh. Giới thiệu, từ sau khi xuất thế, vô địch. Sách lược ứng đối, vũ khí sinh hóa, ăn mòn thân thể hắn. Nhớ kỹ, địch nhân là hành tẩu trên đất ma quỷ. Căn cứ phía trên phân tích, tinh thần của hắn có thể can thiệp mọi vật. Thở ra một hơi, đều có thể để cho chúng ta xương vỏ ngoài bị hao tổn. Đánh nhanh thắng nhanh là không cần suy nghĩ. Chúng ta duy nhất phải làm, chính là làm cho hắn trúng độc. Chúng ta mục tiêu, không phải thắt cổ hắn, chúng ta cũng không có tư cách đánh giết hắn. Vì mắt ương, chúng ta một lần này mục tiêu, chính là hy sinh chính mình, đem sinh hóa độc tố đánh vào trong cơ thể hắn. Cho dù là, làm cho hắn hút vào một ít, cũng có thể. Gián hổ mang tiểu đội trưởng. Đang nói chuyện trời đất tần đạo bên trong nói ra chiến đấu kế hoạch. Bọn họ lại là một cái tự sát tiểu đội. Trên chiến trường. Đến tốt lắm. Bát cực hám thiên. Bát cực liệt địa. Động tác quá chậm, xương vỏ ngoài chỉ có dạng này phải không? Đụng. 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 Làm Dương Huyền cùng rắn hổ mang tiểu đội chính diện đánh lên sau đó. Không quá nửa phút, thì có 3 người bị Dương Huyền sinh sôi đánh bể. Thế nhưng Dương Huyền nằm đấm. Cũng bị phá vỡ. Chỉ là cắt sau đó, trong nháy mắt liền khôi phục. Nhục thân đến rồi hắn cảnh giới này. Như vậy thương thế quả thực không đáng giá nhắc tới. Dương Huyền, ngươi là địa ngục ma quỷ. Ngươi lì hệ nờ không nên tồn tại ở trên thế giới này. Chết đi. Chết đi. Chờ rắn hổ mang tiểu đội người, lại đã chết 2 người phía sau. Đội trưởng của bọn họ đống nhiên hét lớn một tiếng. Ngay sau đó 5 cái khác đội viên lập tức ngầm hiểu. Một giây kế tiếp. Nhất thời đem Dương Huyền làm thành một vòng tròn. Bọn họ chiến đấu lý niệm. Chính là hy sinh chính mình, cho phía sau 12 thần vương chế tạo cơ hội. Mà hy sinh phương thức. Chính là tự bạo. Có thể làm cho Dương Huyền trúng độc. Bọn họ nhất định phải đem Dương Huyền triệt để phong tỏa ngăn cản mới được. Ngay vừa mới rồi 5 cái đồng đội hy sinh phía dưới. Bọn họ mới rốt cục bắt lại cơ hội, đem Dương Huyền triệt để vây quanh. Cứ như vậy. Bọn họ cho rằng, Dương Huyền nhất định không cách nào triệt để tránh tị độc khí. Sau đó. Vì quốc gia. Diều hâu, chắc chắn bay lượn sinh thiên. Vâng. 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 Còn thừa lại 5 người, chỉ có chính mình tự bạo. Bọn họ còn đem, mới vừa cái kia bị Dương Huyền đánh chết xương vỏ ngoài chiến giáp, cùng nhau cho dẫn bạo. Chương 41, 12 thần vương, không chịu nổi một kích, 2 càng. Bạo tạc sau đó, mặt đất đều xuất hiện một cái hố sâu. Màu xanh biết độc khí, càng là bao trùm phương viên vài trăm thước. Hóa học phản ứng, để trong này trở thành kịch độc nơi. Âm thầm quan chỉ huy, cũng không nhịn được kích động. Chiến đấu kế hoạch, thành công. Bất kể là Dương Huyền là ác ma cũng tốt, là thần linh cũng được. Đối mặt ta cái này kích động, mặc dù bờ ơ tờ tư, cũng phải. Quan chỉ huy kích động nghĩ lờ ơ y. Thế nhưng một giây kế tiếp, nồng nặc lục sắc độc khí trong nháy mắt bị một cỗ lực hấp dẫn, mạnh mẽ ngưng tụ trở thành một cái lục sắc kết tinh. Kết tinh chỉ có chừng hạt gạo. Nó lẳng lặng huyền phù ở Dương Huyền trên đầu ngón tay. Mà Dương Huyền lại là đứng trên hư không, không lọt vào mắt mặt đất thân vùi lấp hô to. Liền tại trong hư không đi đứng lên, như dẫm trên đất bằng giống nhau, tiếp tục hướng phía trước di động. Bạo tạc cũng tốt, sinh hóa độc tố cũng được. Cùng hắn mà nói, không có khác nhau chút nào. Hoàn toàn không cách nào tổn thương hắn một phân một hảo. Còn có thủ đoạn gì nữa, đều dùng đi ra a. Dù sao cũng là liên bang đứng đầu, không để cho ta thất vọng a. Dương Huyền hướng về phía hư không nói một câu nói. Thanh âm của hắn, tự nhiên không cách nào chuyển tới Kim Quốc thủ đô, thế nhưng khẩu hình của hắn nhưng có thể đi qua trí năng phiên dịch, bị phiên dịch ra. Trong lúc nhất thời, Kim Quốc chiến đấu tổng bộ, chỉ huy tối cao tầng bí mật phòng họp, đều lâm vào tuyệt đối trong trầm mặc. Áp lực, dường như Thái Sơn giống nhau, đặt ở bọn họ trong lòng của mỗi người bên trên. Người đàn ông này, đã gần như vô địch. Không có biện pháp khác, làm cho 12 thần vương xuất động A. 12 cái cương kính đại thành võ giả, còn có chúng ta đỉnh tiêm thiết bị. Vây khốn hắn nhất định không có vấn đề. Hòa bình sứ giả đã giải khóa. Tùy thời có thể phóng ra. Vậy liền bắt đầu a. Tốt. Trên chiến trường. rắn hổ mang tiểu đội bị giết chết sau đó. Lại có 12 cái xuất hiện ở Dương Huyền trước mặt. 12 người này, cầm nhiều loại vũ khí. Con ăn mặc nhìn một cái thì không phải là quần áo thông thường chiến giáp. Thiếp thân chiến giáp. Vẫn là giá trị 10 tỷ cấp bậc cực kỳ cao cấp chiến giáp. Phối hợp cương kính cấp bậc lực lượng. 12 người này, đặt ở trên thế giới. Nếu như liên thủ, chính là vô địch. Nhưng bọn hắn vô địch. Lúc trước, Dương Huyền xuất hiện sau đó, vô địch danh xưng là, liền rơi vào trên người của hắn. Khoa học kỹ thuật cùng võ thuật kết hợp sao? Cuối cùng là có một chút bộ dáng. Dương Huyền tiếp tục tại trong hư không đi tới. Nhưng hắn mỗi đi một bước. Trên tay sinh hóa độc khí, sẽ có một điểm biến hóa rất nhỏ. Chờ hắn đi 12 bước thời điểm. Sinh hóa độc khí đã ở xung quanh hắn, hóa thành 12 thanh tản ra lục sắc u quang trường kiếm. Thái cực kiếm pháp hỗn độn khởi nguồn. Vừa ra tay, chính là tuyệt chiêu. Hơn nữa, sử dụng cũng sẽ không là thông thường xương mù kiếm, mà là dùng độc khí biến thành độc tiễn. Cái tình huống này, làm cho Kim Quốc 12 thần vương, mỗi một người đều vô cùng phiền muộn. Rõ ràng, những cái này siêu cường sinh hóa độc tố, là dùng để đối phó Dương Huyền. Kết quả hiện tại, mang đá lên đập chân của mình. Hơn nữa bởi vì thời gian cấp bách, bọn họ đều còn chưa kịp đi lấy huyết thanh. Sở dĩ một ngày trúng độc, dù cho tự thân có thể áp chế, thực lực đều sẽ chịu đến ảnh hưởng nghiêm trọng. 12 thanh độc khí biến thành trường kiếm, đối ứng 12 cái thần vương. Hơn nữa, mỗi một thanh kiếm đều là thả ra cường đại chiêu thức, hỗn độn khởi nguồn. Tuy là lực lượng phân tán, làm cho một kích này tâm linh hiển thánh cấp bậc, trực tiếp biến hóa thành đánh vỡ hư không, kiến thần bất phôi cấp bậc công kích. Có thể dù cho như vậy, đối với cái này chút cương kính cấp bậc võ giả, vẫn là khó có thể tiếp được. Phanh, phanh, phanh. 12 thần vương, Kim Quốc tối cường 12 cái cao thủ, lại tăng thêm trên người bọn họ trang bị. Từng cái đơn độc xuất ra đi, đều có thể đối phó một cái kính mắt xà vương bài bộ đội đặc chủng. Nhưng mà, 12 người dưới sự liên thủ, lại trực tiếp bị Dương Huyền một kích, liền cho dồn dập đẩy lùi, lại bị bất đồng trình độ tổn thương. Đến tốt lắm. Liền từ ngươi bắt đầu rồi. Như Lai thần trưởng Phật Quang sơ hiện. Dương Huyền sinh mệnh lập trường toàn bộ khai hỏa. Trường pháp thuộc tính đặc biệt phía dưới, trọng lực bị Dương Huyền sở thay đổi. Một cái cách hắn hơi gần thần vương, trong nháy mắt cũng cảm giác thân thể nhẹ bẫng. Sau đó cả người, không giải thích được lơ lửng. Thế nhưng cương kính võ giả đối với tự thân khống chế rất mạnh. Vì vậy, hắn trong nháy mắt làm đến nơi đến trốn, rơi trên mặt đất. Nhưng lúc này, Dương Huyền đã lấn người tiến lên, đi tới trước mặt hắn. Như Lai thần trưởng Kim Đỉnh Phật Đăng. Phần Phật. Chỉ là trong nháy mắt. Cái này thần vương thân thể, liền bạo phát ra nhiệt độ kinh khủng. Hơn nữa, còn có ngọn lửa màu xanh lục, từ trong thân thể hắn buộc phát ra. Đây là mới vừa độc khí kiếm. Bọn họ 12 thần vương, mặc dù đang Kim Quốc được phong làm thần vương. Nhưng liền kiến thần bất phôi đều không phải là, mới vừa tự nhiên không cách nào chống lại độc khí xâm lấn. Giờ khắc này, độc khí bạo phát. Phối hợp Phật Quốc thiêu đốt. Một cái thần vương, cứ như vậy bỏ mình. Kim Quốc, tối cao quy cách cơ mật bên trong phòng họp. Bắt đầu đi. Toàn bộ, vì Kim Quốc. Bên kia đang chất vấn chúng ta, bọn họ đã phát hiện động tác của chúng ta. Không cần để ý. Bọn họ đối lý, chúng ta ở chính mình trên đất sáng tạo hòa bình, bọn họ không còn được. Ưng Chan các cao tầng. Ý đã quyết. Chương 42, Hòa bình sứ giả. Hàng lâm. Ba cảng. Đáng chết. Đáng chết. Đều chớ nương tay. Địch nhân quá mạnh mẽ. Có hai cái thần vương, chứng kiến cùng chính mình giống nhau cường đại người. Cứ như vậy chết ở Dương Huyền trên tay phía sau. Tâm tình nhất thời biến đến cực kỳ ngưng trọng. Bởi vì lúc trước bọn họ còn cảm giác mình có thể làm. Nhưng là giao thủ một cái. Bọn họ phát hiện, mình cũng nhìn không thấy làm sao mới có thể thắng. Tự xưng thần vương, cũng không gì hơn cái này. Dương Huyền chứng kiến ba người, liên thủ thả ra giết tuyệt sau một kích. Trực tiếp lựa chọn trung gian người, làm đột phá khẩu. Như Lai thần trưởng Phật động Sơn Hà. Dương Huyền ngạnh kháng ba người một kích, sau đó bàn tay trực tiếp thiếp ở giữa trên người của người kia. Ngay sau đó, người kia trực tiếp bay rớt ra ngoài hơn 10 người, chiến giáp bên trong thân thể, trực tiếp biến thành thịt nát. Làm sao có khả năng? Không có bất kỳ thương tổn. Chúng ta một kích này, kết thật thật đánh vào trên người của hắn, thế nhưng hắn lại vẫn không nhúc nhích, cái này. Trong lòng ba người một hồi hoảng sợ. Bọn họ đã hiểu, vượt qua hai cái đại cảnh giới chênh lệch. Để cho bọn họ bất kể như thế nào nỗ lực, đều không khả năng chiến thắng Dương Huyền. Trong lòng, cũng lập tức sinh ra lui lại đến ý tưởng. Nhưng là lúc này khoảng cách Dương Huyền gần như vậy. Muốn chạy cũng đã chậm. Như Lai thần trưởng Phật Pháp vô biên. Như Lai thần trưởng Vạn Phật Triều Tông. Hai cái thần vương, lần thứ hai bị mất mạng ở Dương Huyền dưới trưởng. Như Lai thần trưởng cũng ở hắn vận dụng phía dưới, biến đến càng ngày càng quen thuộc đứng lên. Giờ này khắc này, 12 thần vương còn dư lại 8 cái. Trong đó, có 5 cái đã thấy tình thế không ổn, bắt đầu rút lui. Bọn họ hoàn toàn không muốn tiếp tục cùng Dương Huyền giao thủ. Bởi vì chỉ là áp chế tự thân trồng độc tố, cũng đã rất khó chịu. Dương Huyền vừa rồi tuy là đem độc khí biến thành hoàn toàn, nhưng này cái sinh hóa độc khí, vốn là kim quốc tác phẩm đỉnh cao. Sở dĩ bọn họ đều muốn chạy mau trở về đi tìm kháng thể. Không nhanh chóng rót vào huyết thanh lời nói, hậu quả biết vô cùng nghiêm trọng. Ầm ầm. Cũng chính là cái này thời điểm. Biến cố xuất hiện. Kim quốc, cơ mật tối cao phòng họp. Phóng ra. Lập tức phóng ra. 12 thần vương, cư nhiên cũng chỉ là có thể kiên trì nhanh như vậy. Người như vậy, phải chết. Phát sinh thành công, khoảng cách bắn trúng mục tiêu, chỉ cần 3 phút. Lần này, chúng ta bắn 3 miếng hòa bình sứ giả. Bao trùm đả kích. Phạm vi đả kích. 3 phút, mặc kệ hắn chạy bao xa, đều tránh không thoát 3 miếng hòa bình sứ giả bao phủ. Lần này, là chúng ta thắng. Tuy là tổn thất nặng nề, nhưng ít ra thắng. Thiên hữu thương ưng. Kim quốc các cao tầng, giờ khác này trong lòng đều thả lỏng một hơi. Ở tại bọn hắn nghĩ đến. Không có ai có thể ngăn cản hòa bình sứ giả. Huống chi, bọn họ một hơi thở, dùng 3 miếng. Trên chiến trường. Không phải. Không phải là như vậy. Tại sao là hòa bình sứ giả? Bọn họ không phải nói, nếu như sử dụng hòa bình sứ giả nói, nhất định sẽ cho chúng ta biết sao. Đáng chết. Ghê tởm. Đây không phải là một phát hòa bình sứ giả, mà là 3 phát A. Chết chắc rồi, chúng ta đã chết định rồi. Ha ha. Ta không cam lòng, không cam lòng A. Những thứ này cường giả tuyệt thế nhóm. Đang nghe trầm muộn thanh âm phía sau, liền ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Kết quả, bọn họ thấy, là tuyệt vọng. Trên bầu trời, 3 đạo hòa bình sứ giả đang ở nhanh chóng đánh tới. Mặc dù đối với bọn họ mà nói, 3 phút có thể chạy rất xa. Nhưng là cùng hòa bình sứ giả bạo tạc sau uy thế so với. Quả thực không đáng giá nhắc tới. Vì vậy, tuyệt vọng bao phủ ở tại trong lòng mỗi một người. Mặc dù là Dương Huyền, giờ khắc này đều ngừng lại. Tâm linh của hắn, cũng vào giờ khắc này run rẩy vài cái. Một cỗ trước nay chưa có đại khủng sợ, tràn đầy thân tâm của hắn. Đó là tử vong khủng bố. Bất quá, cùng lúc đó, tinh thần của hắn cũng ở nhanh chóng tập trung, nhanh chóng cô đọng, cấp tốc tăng lên. Hai mắt của hắn, thậm chí tản mát ra hào quang vàng óng. Hắn đồng tử, đã dính vào một tầng kim quang. Sinh tử chi gian có đại khủng sợ, nhưng là có đại cơ duyên. Quả nhiên, bọn họ vẫn là vận dụng cái này. Bất quá ta là sẽ không ngồi chờ chết. Bởi vì, ta không phải là không có cơ hội. Nhờ vào đó cơ hội, ta muốn Phật đạo dung hợp, tiến nhập cái kia trong truyền thuyết cảnh giới. Tâm thức danh, bát thức bên trong đệ bát thức. Phật gia nói A lại gia thức. Đạo gia nói linh nghiệm. Dương Huyền không ở truy kích còn sót lại bát đại thần vương, 20 khoanh chân ngồi trên mặt đất. Một tay bóp đánh Phật ấn, một tay bóp dẹp đường quyết. Tam thế ký ức, vô số Phật, đạo lý niệm. Vào giờ khắc này nhanh chóng dung hợp. Dương Huyền tư duy. Dường như đạt tới nhất định trước đó chưa từng có cảnh giới. Thái sơ khởi nguồn, hôn nguyên như một. 3 phút. Còn sót lại bát đại thần vương, đã bi ai ngồi dưới đất. Chờ đợi tử vong phủ xuống. Còn lại không có bị Dương Huyền sở đánh giết kim quốc binh sĩ, lại là kêu cha gọi mẹ hướng về chu vi đào tẩu. Bọn họ có muốn cho người nhà của mình gọi điện thoại. Cuối cùng cũng không nhịn phát hiện. Nơi này tín hiệu bị phong tỏa, bị che giấu. Từng cái, chỉ có thể chờ chết. Nhất là, khi bọn hắn chứng kiến Dương Huyền đều khoanh chân ngồi dưới đất, chờ đợi lấy hòa bình sứ giả đến lúc. Trong lòng thì càng thêm tuyệt vọng. Cái kia dường như ma quỷ, dường như thần linh. Giống như hành tẩu trên thế gian thượng đế, đều lựa chọn tại chỗ chờ chết. Bọn họ lại có thể làm sao đâu. Ầm ầm. Cuối cùng, đang lúc mọi người trong tuyệt vọng. Ba đoá đám mây hình ấm, chậm rãi dâng lên. Chương 43, Tâm linh bất hủ. Bốn càng. Ba phát hòa bình sứ giả hàng lâm sau đó. Đại địa đều run rẩy. Kinh khủng đám mây hình ấm, càng làm cho người thấy rõ rõ ràng ràng. Ba đoá cự đại đám mây hình ấm, kéo dài đến hơn 2 giờ. Mới từ từ tiêu tán. Nhưng là đám mây hình ấm tiêu tán sau đó. Mảnh địa phương này như trước cái gì đều thấy không rõ lắm. Mà hòa bình sứ giả xuất động, cũng không gạt được liên bang các nước. Trong lúc nhất thời, liên bang các nước sở hữu truyền thông, báo cáo đều là chuyện này. Ở hữu tâm nhân trợ giúp phía dưới. Liên quan tới hòa bình sứ giả phát động nguyên nhân, cũng bị thế nhân nhóm biết. Một cái vượt qua phàm nhân tồn tại. Làm cho Kim Quốc cảm nhận được áp lực cực lớn. Vì thế, bọn họ không tiếc xuất động 3 phát hòa bình sứ giả, chôn vùi người thiếu niên kia. Ngay từ đầu, tất cả mọi người cho là giả Tân Văn. Thế nhưng liên quan tới Trích Tiên Nhân Dương Huyền video, lần thứ hai bị phát ra ngoài. Đại gia liền đều biết. Nguyên lai, đây là có người thành tiên. Lăng Không Hư Độ không nói. Viên đạn, đạn tháo, đều không thể đối với hắn cấu thành bất kỳ uy hiếp gì. Cuối cùng, Kim Quốc, vì không cho tiên nhân xuất hiện, sử dụng hòa bình sứ giả. Hơn nữa, quất một cái thì là ba phát. Kết quả là, không ít dân trên mạng bắt đầu khiển trách Kim Quốc. Nhưng bọn hắn có thể làm, cũng chỉ có như vậy. Không có người nào cho rằng, một người, có thể từ hòa bình sứ giả trên tay, còn sống sót. Tất cả mọi người cho rằng, vị kia Trích Tiên Nhân, đã về cõi tiên rồi. Thái Sơn, Thiếu Lâm Tự. Một cái tiểu sa di một bên niệm lấy vãng sinh kinh, một bên chảy nước mắt. Ngã Phật Từ Bi, Tôn Giá. Một ngày kia, tiểu hòa thượng ta, chắc chắn vì ngài đòi lại công đạo. Phật cũng có nộ. Lửa giận công tâm, Phật đốt vạn thế. Cái này đã từng đạt được Dương Huyền chỉ điểm tiểu sa di. Cư nhiên lĩnh ngộ ra một cái mới như Lai Thần Trưởng chiêu thức. Võ Đăng Sơn. Về cõi tiên rồi sao, như vậy cường đại người, cũng đánh không lại hòa bình sứ giả. Bất quá, ta cho rằng là Tôn Giá quá mức gấp gáp. Tôn Giá mới 10 vài tuổi, nếu như có thể tiếp tục tu hành, tiếp tục để thăng. Nói như vậy không chừng thần thoại biết triệt để hàng lâm. Có thể, tự cấp Tôn Giá thời gian mấy chục năm, hòa bình sứ giả cũng sẽ không để ngài vẫn lạc. Tống Thanh thở dài một hơi. Sau đó nhìn về phía bầu trời, thật sâu thi lễ một cái. Dường như, bầu trời chính là Dương Huyền. Một cái hiện đại trấn nhỏ. Vương Thông một người ngồi ở lật trên bàn. Nhưng là lại kêu hai phần cơm. Một phần chính mình ăn, một phần cứ như vậy không. Tôn Giá. Ta đã thấy thần chi đường. Đối đãi ta thành tựu thấy thần chi lúc, nhất định giết tới lục giác đại lâu. Vương Thông nói nhỏ một tiếng phía sau. Trực tiếp một hơi thở buồn bực một chai rượu đế. Bảo vệ bộ phận. Trương Cường cũng là nhịn không được thở dài một tiếng. Kiến thần chi thượng, tâm linh hiển thánh. Từ truyền thuyết, tiến nhập thần thoại. Nhưng là hòa bình sứ giả, đó là thần thoại tờ mì nạ tò a. Trương Cường cũng là nhịn không được thở dài một tiếng. Hắn rất muốn khuyên bảo Dương Huyền, hèn mọn phát dục một đoạn thời gian. Thế nhưng hắn cũng biết. Chính mình không có phần này năng lực, cũng không có tư cách này. Hòa bình sứ giả sự kiện đi qua 3 ngày sau. Ở liên bang các nước dưới áp chế. Cái đề tài này mới dần dần trở thành nhạt. Kim Quốc cao tầng. 3 ngày nay cũng đều ngủ phi thường thoải mái. Nhưng mà. Chờ đến ngày thứ tư thời điểm. Đã có một hồi tiếng gõ cửa rồn rập. Xuất hiện ở từng cái Kim Quốc cao tầng phòng làm việc. Ngắn ngủi thời gian một tiếng. Bọn họ liền đều từng cái tự mình đi tới cơ mật tối cao bên trong phòng họp. Từng cái Kim Quốc cao tầng, đều là tự mình tới được. Không có một vắng họp. Nếu như thiếu một người, cái này hội nghị nói không chừng đều sẽ sớm hơn một chút bắt đầu. Đối với một cái đại quốc, nhiều như vậy cao tầng, nhanh như vậy tụ tập cùng một chỗ, thực sự tốc độ cực nhanh. Không có khả năng. Đây là giả chứ. Là không phải ai làm trò đùa dai. Hacker. Không có khả năng. Hacker coi như cường thịnh trở lại, vẫn có thể hack vào chúng ta hệ thống hay sao? Huống chi, cái này nhưng vẫn là nội bộ hệ thống A. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người lâm vào trong trầm mặc. Bởi vì, bọn họ xông cái này phòng họp trên màn ảnh lớn. Thấy được cảnh tượng khó tin. 3 miếng hòa bình sứ giả đưa lên thời gian, đã qua 3 ngày. Trong thời gian 3 ngày, gió to thổi tan mảnh khu vực kia bụi. Chuyên môn phụ trách nhìn chằm chằm người bên kia, đây là vào hôm nay tầm nhìn mạnh mẽ sau đó. Lập tức bắt đầu cẩn thận kiểm tra tình huống bên kia. Kết quả, bọn họ thấy được làm cho không người nào có thể tiếp nhận hình ảnh. Đó chính là, ở hòa bình sứ giả nổ tung trung ương chỗ. Lại có một thân ảnh, ngồi ngay ngắn tại trong hư không. Không sai. Chính là một cái thân ảnh. Chương 44, hòa bình sứ giả, có thể làm khó dễ được ta. Nam canh. Phòng họp trên màn ảnh. Tuy là tầm nhìn còn chưa phải là không cao, hình ảnh cũng rất là mơ hồ. Nhưng Kim Quốc các cao tầng có thể xác định. Biên cảnh chiến trường nơi đó. Có một người, không có chết ở hòa bình sứ giả trên tay. Người này là ai vậy, đã không cần nói nhiều. Sở dĩ lúc này Kim Quốc các cao tầng, từng cái lạnh run. Bọn họ người nào đều vô cùng rõ ràng. Nếu như người kia không chết, bọn họ kết quả, sẽ tương đối bi ai. Toàn bộ Kim Quốc, sợ là cũng nên vạn kiếp bất phục. Trừ phi bọn họ liều lĩnh, hiện tại liền phát động hòa bình chiến tranh. Có thể nói vậy, sợ là thế giới này muốn biến thành đờ ơ tờ chê tờ mạc nhật. Chư vị, bây giờ làm ra tuyển trạch ra. Là thân phục, lại còn phải chờ đợi thẩm phán. Vẫn là mọi người cùng nhau vạn kiếp bất phục. Chính giữa nhất bóng người kia, Kim Quốc người có thân phận cao nhất, lên tiếng. Hắn biết, mình coi như thần phục cũng chết. Vì vậy, trong đầu nổi lên một cái điên cuồng ý nghĩ. Hắn cái ý nghĩ này vừa ra, người ở chỗ này cư nhiên không có phủ quyết. Tốt. Như vậy chúng ta liền tới một bả lớn, chúng ta. Nhưng ngay khi cái này tầng cao nhất, gần làm ra quyết định thời điểm. Một cái hư vô phiêu miểu thanh âm xuất hiện ở trong đầu của bọn họ. Các ngươi thời đại kết thúc. Muốn làm cho cả thế giới cho các ngươi trốn cùng, có hay không cũng quá mức tự phụ chút. Vâng. Sau đó, một cái tia sáng chói mắt. Từ trong hư không đột nhiên xuất hiện. Kim Quốc. Tối cao cách thức bí mật bên trong phòng họp. Cái này bỗng nhiên xuất hiện thanh âm. Rõ ràng là ngôn ngữ. Thế nhưng Kim Quốc những cao tầng kia nhóm không hiểu. Không biết vì sao. Bọn họ lại nghe hiểu. Sau đó, bọn họ lại bắt đầu hoài nghi, tại sao phải có thanh âm trực tiếp xuất hiện ở trong đầu của mình bên trong. Cái này đã thoát khỏi khoa học phạm vi. Không phải. Không tốt. Là Dương Huyền, hắn ở bên trong phòng họp. Hắn tại sao lại ở chỗ này? Xong. Cái này xong. Chúng ta trúng kế, hắn vẫn sẽ không chết. Các ngươi xem màn hình, thân thể hắn tiêu tán. Ta thấy được, thân thể hắn cư nhiên biến thành tro bụi. Chờ một chút. Chẳng lẽ nói hắn xác thực chết rồi, nhưng tử vong là nhục thân, sự khủng bố tinh thần còn sống. Còn nhớ rõ phía trước trí giả đoàn phân tích sao, cái này Dương Huyền có thể cho tinh thần phóng ra ngoài. Sở dĩ, hắn đạt tới cái loại này nhục thân tử vong, tinh thần còn có thể sống sót cảnh giới sao. Hòa bình sứ giả có thể phá hủy tất cả vật chất hữu hình, thế nhưng tinh thần, linh hồn loại này hư vô phiêu miểu tồn tại, liền lực bất tòng tâm. Kim Quốc các đại thần. Ngươi một lời, ta một lời. Mấy giây, liền phân tích ra có khả năng nhất sự thực. Cho nên nói, Dương Huyền ngươi là chết rồi. Thế nhưng, ngươi sử dụng chúng ta không thể nào hiểu được thủ đoạn. Làm cho thân thể của ngươi nhìn qua, vẫn ở nơi đó. Nhưng trên thực tế, tinh thần của ngươi, hoặc giả nói là linh hồn, sớm tìm được chúng ta một người trong đó người. Ngươi biết, nếu như chúng ta xem đạo cái cảnh tượng này, nhất định sẽ mở ra tối cao cách thức hội nghị. Sở dĩ, ngươi sẽ chờ đợi thời cơ, dự định đem chúng ta một lưới bắt hết. Một lao giả đứng lên. Bốn phía ngóng nhìn một phen, phát hiện còn tìm không thấy Dương Huyền sau đó. Liền nói ra phân tích của mình. Không sai. Chính là như vậy. Dương Huyền thanh âm. Cũng lần thứ hai xuất hiện ở trong lòng của mọi người. Hơn nữa, Kim Quốc ngôn ngữ, giờ này khắc này hắn hoàn toàn có thể nghe hiểu được. Ha ha. Lão giả cười lớn một tiếng, sau đó nói ra, nhưng là, chúng ta sẽ không như người mong muốn. Nếu thời đại này gần không thuộc về chúng ta, như vậy thì hủy diệt ta. Tất cả hòa bình sứ giả, mục tiêu các nước, cho ta phát động. Lão giả diện mục dữ tợn, âm thầm nhấn trên cái thế giới này, đắt tiền nhất cái nút. Ngay sau đó, hắn liền cuồng tiếu không ngừng, chờ đợi lấy biến hóa của ngoại giới. Cái này tiếng cười, kéo dài đến một phút đồng hồ. Sau đó, hắn liền không cười được. Vì sao? Vì sao không có động tĩnh? Ta đã thâu nhập mật mã, ấn xuống cái nút, tất cả hòa bình sứ giả đều hẳn là phát động mới đúng. Lão giả cúi đầu, nhìn về phía chính mình tùy thân vali xách tay. Trong lòng tràn đầy không tiếp. Nhưng mà một giây kế tiếp, ánh mắt của hắn bỗng nhiên hoa một cái. Sau đó, liền phát hiện vali xách tay không thấy. Chính mình chỉ là hướng về phía không khí đang điên cuồng đè xuống. Đây là tình huống gì? Người đến. Người đến. Lão giả bắt đầu kêu người. Kết quả vừa quay đầu lại. Phát hiện mình chu vi không có một bóng người. Chính mình, phảng phất đưa thân vào một mảnh thuần trắng trong thế giới. Chương 45, trở về. SSS cấp đánh giá. 6 càng. Tăng thêm. Ta còn muốn đa tạ các ngươi. Là các ngươi, giúp ta hoàn thành sau cùng đột phá. Sinh tử bên trong có đại khủng sợ,